Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Thì tôi ở xa quá, cho nên hồi chiều này thì tôi giảng cái đạo tràng Bát Quan Trai ở thành phố Vũng Tàu, 4 giờ tôi mới xong. Thì xong thì tôi lên xe, thì tôi nói tài xế đưa tôi về thành phố đi cẩn thận một chút, bởi vì pháp sư thì không ai thế được, còn làm lễ thì không có thầy này thì thiếu thầy kia người ta thế được, nhưng mà pháp sư thì thế không được. Cho nên hãy mình nhận lời là mình phải đến, dù khó khăn cách trở gì thì chúng ta cũng phải có mặt, không thì ban tổ chức lấn cấn lắm. Thì tối nay thì thầy Minh Hòa mới giới thiệu là tôi là khai mạc cái tuần pháp, để chuẩn bị làm lễ tưởng niệm cố hòa thượng Khai Sơn Tổ Đình Giác Nguyên. Thì trước khi tôi giảng, tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà tôi với hòa thượng mà có một cái đặc biệt, tôi kể quý vị nghe. Thì cái năm đó tôi học ở Huệ Nghiêm. Năm nào thì tôi không nhớ, vì lâu quá rồi không nhớ cái năm. Thì hòa thượng Bảo Huệ mới sai tôi mang cái thư ra chùa Giác Nguyên, mời hòa thượng đến dự cái lễ giải hạ ở Huệ Nghiêm. Thì tôi ra tới Giác Nguyên, thì trước hết là trước chùa có cái mương mà nước dơ lắm, đen kịt. Thế thì tôi thấy có một nhà sư mặc cái y hạ theo cái truyền thống của khất sĩ, ngài lum khum, ngài vé cái mương, tay chân ngài lắm lem hết trơn. Tôi mới đến, tôi chắp tay, tôi nói bạch thầy, thì con ở ngoài Huệ Nghiêm, quý thầy sai con ra ngày đưa cái thơ thỉnh hòa thượng trụ trì ra Huệ Nghiêm dự cái lễ giải hạ. Hòa thượng nói chú vô trong á, thầy trụ trì ở trong á. Thế thì tôi đi vô trong chùa, tôi thấy vắng tanh, tôi đi một vòng cái tôi gặp một thầy cũng trung trung tuổi, khoảng 50. Tôi chắp tay, tôi nói bạch thầy, thầy cho con gặp thầy trụ trì. Cái thầy đó mới chỉ cái thầy ở ngoài đường mà móc mương á. Thế thì tôi ra trước, tôi đứng ngoài mà tôi không đưa cái thơ. Tôi nghĩ rằng cái ông thầy ở trong đó, ông xí gạt tôi đó, ông chỉ cái ông thầy móc mương đó. Tôi đứng cầm cái thơ hoài mà tôi không có được. Thì hòa thượng cũng đang làm cái việc của hòa thượng bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế tôi đứng cũng khoảng 15 phút. Ở ngoài này thì chỉ vô trong, ở trong thì chỉ ra ngoài này, tôi biết ai tôi đưa. Thế là hòa thượng thấy tôi đứng lâu quá tội nghiệp, ông nói thôi chú lấy cục đá chú dặn để ra tôi, lát tôi đưa dùm cho. Thì tôi cũng không biết là tôi đưa cái thơ cho ai nữa. Về đến Huệ Nghiêm thì tôi chạy lên phòng của hòa thượng Bố Huệ, tôi nói hòa thượng hỏi chứ chú đưa cái thơ mà có gặp hòa thượng ở nhà không. Tôi mới nói dạ không, con vô chùa trước tiên á, con gặp có một thầy mặc đồ khất sĩ mà móc mương ở trước dơ lắm. Thế con hỏi cái thầy đó, nó chỉ vô trong chùa, con vô trong chùa con gặp cái thầy kia chỉ ra. Nói con không biết thầy nào thầy trụ trì, không biết thầy nào hòa thượng nữa. À, thế thì con đứng một đổi lâu quá rồi, cái thầy đó mới nói thôi lấy cục đá dằn nó đi, thì con đi về. Thế hòa thượng Bố Huệ nói, ngài đó là hòa thượng trụ trì, hòa thượng Thiện Tường đó, tôi cãi tôi nói không phải đâu, ông đó hòa thượng gì. À, thế là hòa thượng mới nói, hòa thượng Thiện Tường tu có một cái hạnh rất là đặc biệt, đặc biệt lắm, mà ít ai làm được việc đó hết. Bởi vì tôi ở Huệ Nghiêm thì tôi thấy là hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Bảo Huệ, hòa thượng Thuyền Tâm là vị nào cũng có cái chức vụ, vị nào cũng ở một cái vị trí tuy rằng nó không sang trọng bằng ai, nhưng mà đâu đó nó cũng đường hoàng, đâu có vị nào đâu móc mưa đâu. Nhưng mà tôi ra Giác Nguyên tôi thấy là hòa thượng móc mưa mà cái nước nó sình nó dơ lắm. À, thế là hòa thượng Bảo Huệ nói với tôi như vậy đó, tôi hết sức là ngạc nhiên và tôi kính phục vô cùng, hết sức là kính phục. Cho nên từ đó cho tới bây giờ, cuộc đời của tôi đến bây giờ tôi 60 tuổi và tôi chưa có gặp một trường hợp thứ hai nào như là tôi gặp hòa thượng trụ trì ở đây. À, tôi nói như thế để quý thầy tăng ni và quý Phật tử chúng ta tức là ôn lại cái công hạnh của hòa thượng Khai Sơn, mà cái hạnh của ngài tu rất là đặc biệt, tức là chúng làm gì đó làm, ngài không kêu ai hết, mà ngài rất là khiêm tốn, dơ dáy cực khổ. Như thế thì hòa thượng kêu chúng làm cũng được chứ, thế thì hòa thượng không kêu, không cắt ai hết, mà đích thân hòa thượng đi ra ngoài móc mương làm cái việc dơ bẩn như vậy. À, thế thì tôi kính phục và tôi để cái hình ảnh đó cho tới bây giờ trên 30 năm. Tức là tôi rời khỏi Huệ Nghiêm năm 68. À, tức là tôi tới bây giờ là thời gian rất là lâu. Mà mỗi năm tôi về dự cái buổi thuyết pháp để chuẩn bị làm lễ tưởng niệm cho Hòa Thượng, thì tôi nhắc cho tăng ni cũng như quý Phật tử về cái hạnh của Hòa Thượng như thế. Và một lần thứ hai nữa là ở Việt Nam Quốc Tự. Thì quý vị biết rằng sau khi mà Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự có cái chuyện hụt hạt rồi, thì Hòa Thượng mới về làm trụ trì Việt Nam Quốc Tự, thì người ta sậm xì lắm, người ta nói Hòa Thượng nhiều chuyện lắm. Thì hôm nọ thì tôi với một hai huynh đệ nữa mới ra Việt Nam Quốc Tự thăm người rồi này kia khác, rồi Hòa Thượng mới mời ăn cơm. Trưa Hòa Thượng nói thôi hai chú ở Huệ Nghiêm tôi ở lại ăn cơm. Tôi vào bàn ăn cơm, thì Hòa Thượng ngồi xích ở trên chút, tôi ngồi ở dưới chút, tức là hai mâm cơm nhưng mà chung một cái bàn. Ăn xong rồi Hòa Thượng nói bữa nay mấy chú đến vui quá, tôi kể mấy chú nghe cái chuyện này. Tôi nói bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng kể tụi con nghe. Thế thì Hòa Thượng bắt đầu kể nội dung của câu chuyện thế này, là ở trong cái làng nọ có một cái vườn cây của một người nhà giàu, mà đặc biệt trong cái vườn cây đó có cái cây bằng lăng, cái gốc nó to mà ở dưới gốc thì nó bọng, cho nên ở dưới cái gốc con bọng thì có hai con rắn nó làm ổ trong đó, ở trên cái tàn cây bằng lăng thì có cái ổ ong. Và thế thì ông mà ông dò dẻ nữa, thì hôm nọ ông dò dẻ mới thấy hai vợ chồng chú rắn ở trong cái hang đó. Thì vợ chồng của ông dò dẻ xuống mới nói với vợ chồng rắn chú hổ, rắn hổ thế này, tức là anh chị ở dưới này nguy hiểm quá, tụi em thấy, bởi vì ở trong cái hang này thì không khéo ra mấy thằng chăn bò nó tới nó đào hang nó bắt về nó nấu cháo cái là tiêu. tụi em ngại quá cho nên xuống bàn với anh với chị, nên tìm cái chỗ khác mà nương náu thì nó bảo đảm hơn. Thế thì cái anh rắn chồng nó nói thế này: chú em khỏi lo, chú em mày nghe tao trình bày đây, ai mà tới gần tao thôi là tao phun nọc phù mình, gần thôi chứ còn chưa sáp lá cà nha, còn hãy mà tới sáp lá cà tao cắn cái là rào đồ, tức là cái nào cũng nghe dữ hết rồi, tức là chưa tới đó thì phun nọc phù mình, mà còn hãy tới gần thì cắn trào đồm. Thế thì hai vợ chồng cái ông dò dẻ thôi, thôi bay về không ý kiến gì hết. Vậy như vậy thì thôi, bảo đảm quá rồi. Thì đợi một thời gian cũng nửa tháng tuần gì đó, thế thì cái ông nông dân ổng xách cái mát, ổng xách vỏ cái ổng đào, nắm hai cổ hai vợ chồng bỏ cái vỏ, cũng không thấy phun phù mình, cũng không thấy cắn trào đồm gì trời. Thế thì hai vợ chồng ông vừa vẽ ở trên ổ mới thấy vậy, mới bàn tính bây giờ lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, cùng ở là cái cây, nhưng mà người ta ở dưới gốc, mình ở trên ngọn, bây giờ ta lâm nạn mà mình không cứu người ta thì đâu phải là anh hùng. Thôi bây giờ anh em mình đến cứu vợ chồng anh rắn hổ làm phước, là nó ráp nhau mấy con ông xuống đớp cái ông nông dân đó, qua trời qua đất, thôi bỏ vỏ bỏ mát gì đó, lăn cò lăn bò chạy hết hồn hết xíu, đau quá. Thế thì hú hồn hai vợ chồng rắn mới bò ra được, nhờ tao quăng vỏ đó mới bò ra. Chúng tôi sao bò, tức là chạy tán mạng, chạy mất hồn chiều tối rồi mới bò về chung vô hang. Sáng sớm thì vợ chồng anh ông dò dẻ xuống mới phân bua, cũng chúc mừng. Thế thì vợ chồng em xuống thăm vợ chồng anh chị mới vừa lâm nạn xong, may quá, chứ nếu mà không thì chắc bữa nay là vợ chồng anh chị chắc mạng vong quá. Thế thì hai vợ chồng rắn hổ buồn hiu không nói gì trơn. Hôm đó thì nói nghe dữ dằn là bữa nay làm thinh không nói gì hết. Rồi cuối cùng hết thì vợ chồng anh ông dò dẻ mới nói thế này: tức là hôm qua đó anh chị nói nghe dữ tợn quá ha, đứa nào lợi gần tao rồi tao phun nọc phù mình, đứa nào mà tới gần tao tao cắn trào đồm. Sao không thấy cắn trào đồm mà cũng không thấy phun phù mình gì hết? Vậy là lời nói của anh thua cái đích tôi. Vì cái đích của ông có cây kim á, cho nên nhờ cái đích đó mà cái ông nông dân đó ông chạy bán mạng ông bỏ. Thế thì dao rửa vỏ mát gì đó tứ tung hết rồi vợ chồng mới là bỏ ra được, không có cái đích ra tiêu rồi. Thế thì hòa thượng kể xong rồi tụi tôi cười, cũng vui lắm. Và tự hỏi chứ thì mấy chú biết cái nội dung của cái mẫu chuyện đó không? Tôi nói dạ con biết, mà biết hơi hơi vậy thôi. Tượng nói đâu chú nói cái đại ý cái câu chuyện tôi kể ra nghe. Bởi vì quý ngài lớn thì thường thường kể cái chuyện gì cũng có cái ngụ ý trong đó hết, dạy mình, chứ không phải là cái chuyện đó cười không thôi. Đồng ý cười, nhưng mà trong đó cái nội dung trong đó dạy mình cái bài học gì đó. Thì hai huynh đệ tôi mới khều khều, tôi thì lý lắc lắm, cái gì tôi nói cũng được hết, dở trật thì tôi nói được hết trơn. Hai huynh nó khều khều, tôi mới nói bạch hòa thượng, thì theo con hiểu thì ý thế này, tức là ở đời đó mình đừng nói nhiều quá, mà nói nó lỡ lời hốt lại không có được. Và tụi nó đúng đó, tức là mình nói mình phải chừa lại một chút, thấy không? Mình nói quá đi rồi khi mà nó lỡ rồi mình hốt lại không được. Cho nên hai vợ chồng rắn hổ quê quá, nghe vợ chồng anh ông dò dẻ mà phân bua rồi cái tự quê, thấy mình quê. đó là cái kỷ niệm mà Hòa Thượng kể cho anh em tụi tôi nghe tại Việt Nam Quốc Tự trong cái bữa ăn trưa đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu để đi vào cái đề giảng hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị cái đề là sống hạnh phúc, chết an vui. Tôi nghĩ rằng cái bài pháp này thì ai cũng phải cần, bởi vì ai không sống mà ai không chết. Thì bây giờ chúng ta sống thì chúng ta nghĩ đến cái ngày mai chúng ta chết, nhưng mà chết làm sao và sống làm sao đúng với cái tinh thần của nhà Phật và Phật dạy cho chúng ta. Thì tăng ni chúng ta cũng phải sống cũng phải chết hết đó. Thì có người họ nói với tôi thế này, họ nói tu mà cũng chết nữa, tu mà cũng bệnh nữa. Tôi mới nói tu mà không chết không bệnh họ dành họ tu hết trơn, tụi tôi đương mà tu được. Mấy người già già họ dành họ tu hết trơn. Tu mà cũng chết, tu mà cũng bệnh. Nói như vậy tức là nói để xã giao chơi vậy thôi, là nó không có trúng trạch gì cái đạo lý cả. Bây giờ chúng tôi trình bày để quý vị hiểu thêm. Sống hạnh phúc, bây giờ chúng ta bàn cái sống hạnh phúc trước cái đã. Thì thưa quý vị, nói hạnh phúc thì ai nói cũng được cả. Đi ra ngoài đường mình thấy cái là đám cưới cái trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc cùng đường hết trơn. Từ Vũng Tàu tôi về đây quá trời quá đất, trăm năm hạnh phúc mà đâu có trăm năm đâu, vài ba bữa rồi cũng là ly dị, rồi cũng là chia con, rồi cũng nhiều chuyện lắm, không có tới trăm năm nữa. Nhưng mà nói trăm năm, trăm năm hạnh phúc. Bây giờ chúng ta mới xác định hạnh phúc là cái gì. Tức là hạnh phúc là một cái may mắn nó sẽ đến với cá nhân của người nào đó, gọi là hạnh phúc. Ví dụ như cái ông đó, ông nghèo quá, ông đi làm thuê làm mướn cực khổ, cái tự nhiên cái ông trúng tờ giấy số 50 triệu, tức là ông hạnh phúc chứ gì. Rồi ai cũng tới chúc mừng này kia khác nọ, hạnh phúc tức là cái may mắn nó đến với cá nhân của người nào đó thì người đó được hưởng cái hạnh phúc. Thì bây giờ nói là cái hạnh phúc mà người ta chúc tụng cho nhau ở ngoài xã hội đó gọi là hạnh phúc lứa đôi. Thì cha mẹ sanh con ra lớn lên, cái ước mong của cha mẹ là cái gì? Tức là định vợ gả chồng cho con, đâu đó nó đường hoàng rồi cha mẹ chết cũng an tâm. Thì như vậy cái ngày mà làm đám cưới cho con hay là gả chồng cho con là hạnh phúc chứ gì? Phải nói là cha mẹ hạnh phúc trước cái đã. Tức là cha mẹ được ăn miếng trầu, cha mẹ được uống ly rượu là vì con của mình nó trưởng thành mà gả cưới đàng hoàng, nở mặt nở mày với thiên hạ, với chòm xóm. Đó là hạnh phúc. Rồi cái cặp vợ chồng trẻ này thương nhau, hiểu nhau gì đó, rồi tâm đầu ý hiệp sống với nhau, vậy là hạnh phúc. Tức là trước hết là chúng ta nói cái cha mẹ hạnh phúc trước. Còn cha mẹ mà thiếu hạnh phúc thì tôi giảng hạ ở ngoài thành phố Vũng Tàu, thì cái giờ giải lao 15 phút rồi mới học tiếp. Có cái bà Phật tử đó, bà tới bà nói với tôi thế này. Bà nói thưa thầy, con đi nghe pháp mà con đi lén đó thầy. Tôi nói đi nghe pháp đâu phải đi ăn trộm đâu lén. Thì mình cứ đường đường chính chánh mình đi chứ làm gì lén. Bà nói thưa thầy con nhục quá. Bắt đầu nói nhục quá nước mắt xuống rồi đó. Nước mắt hai hàng nó rơi xuống rồi. Tôi hiểu được một phần nào, nhưng mà Vì đèn nhà ai nấy sáng mà hiểu thôi chứ làm sao rốt ráo được. Tôi để rồi bà trình bày hết cho tôi nghe. Tôi hỏi chắc khổ lắm mà. Bà nói gật đầu. Bà nói thưa thầy, mấy người bạn ở trong xóm con của họ ai cũng học hành tới nơi tới chốn hết, cũng thành tài, cũng có học vị cao hết, còn con của con không ra gì trơn. Mà con nói cho thầy biết là gia đình ông bà, ông vợ chồng, mẹ chồng con để lại cái tài sản rất là lớn. Mà con có hai đứa, đứa trai, đứa gái. Thế thì thằng con trai này 36 tuổi mà không có nghề nghiệp gì trơn, đi đâu không biết, bỏ nhà nó đi. Rồi 10 ngày nó về cũng có, nửa tháng nó về cũng có khi là không về mà nhờ bạn nó mang thơ về để con đưa tiền. Được 20 triệu, 15 triệu mà con không biết nó làm cái gì. Thì thưa thầy, con là Phật tử mà con đưa tiền cho nó làm cái gì con hiểu thì con mới an tâm. Còn con đưa tiền cho nó mà con không biết nó làm cái gì, nó làm ác thì sao? Cho nên con phân vân quá, con không đưa. Thế là nó xách dao về nó dí. Ông nhà con thì đau tim mà thấy nó về là ổng đứng tim, ổng chở đi bệnh viện cấp cứu. Đó là thằng con trai đó thầy. Cái đứa con gái cũng vậy, học lớp 7 là bỏ học. Năm nay là 27, 28 tuổi rồi, cũng không có nghề nghiệp gì hết, đi đâu không biết. Rồi cũng 5 bữa về, 10 bữa về, nó má cho con tiền trả nợ, con mắc nợ. Nhiêu? 10 triệu, 15 triệu mà con không biết nó làm cái gì. Nó mắc nợ mà làm. Con mới nói rằng con làm cái gì, con nợ của ai, con cho mẹ biết, con dẫn mẹ tới đó mẹ biết được việc làm của con là mẹ cho. Mẹ không có keo kiết gì với tụi con cả, nhưng mà ngặt vì mẹ không hiểu con làm cái việc đó là làm cái việc gì. Rồi mẹ đưa tiền, thế thì đau khổ vô cùng. Như vậy là cha mẹ đâu có hạnh phúc, không có hạnh phúc gì hết. Mặc dù sống trên một đống tiền, cổ mới nói rằng tiền cha mẹ chồng con gửi trong ngân hàng Pháp Á đó, một tháng 30 triệu tiền lời, mà hai đứa con nó hư cỡ đó đó. Như vậy là cũng không có gả được, cũng không có mua được, cũng không có cưới được, cũng không ăn được miếng trầu, cũng không được uống được miếng rượu. Thế thì nhục với chòm xóm, nhục với mọi người chung quanh, thế thì không có hạnh phúc. Thế thì cái hạnh phúc của thế gian, của người đời có chứ không phải là không. Mình không phủ nhận cái việc đó được. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó tạm bợ thế thôi, một giai đoạn nào đó thôi, chứ nó không thể gọi là vĩnh viễn được. Tức là ta lấy đồng tiền để ta cân với cái hạnh phúc của con người thì không đúng lắm, không đúng lắm. Tôi kể chuyện này quý vị nghe có hạnh phúc hay không? Lấy đồng tiền mà cân. Tức là ông này ổng làm cái gì đó không biết mà tiền nhiều lắm. Tiền nhiều lắm. Có vợ, có con đường hoàng. Thế bây giờ ông mới cặp một cái cô gái ở miền Tây đó 17 tuổi. Mua cho cái nhà 600 triệu. Thế thì hạnh phúc quá rồi chứ gì nữa. Mười mấy tuổi đầu thôi thì mà được một cái nhà cái trị giá là 600 triệu như thế thì hạnh phúc quá. Đó, quý vị lớn tuổi rồi, quý vị làm có dư cái chừng tiền đó không? Không có. Thế thì bà vợ lớn, bà hay được, bà biết được, bà tới bà nói với cái cô đó, chị cho em thêm 400 triệu nữa, tức là 1 tỷ. À, giờ tiền gì mà nói chuyện giống như lá cây à. Nhưng mà chị khuyên em là buông tha chồng chị đi, ở tù nha em, chết nha em, không có hạnh phúc gì đâu. Cô gái này mới suy nghĩ rằng bà vợ lớn bà biết được cái ổ rồi thì trước sau bà cũng quậy, bà không có để yên đâu. Cho nên cái cô gái này mới mướn người ta giết bà vợ lớn giá 30 triệu. Thế thì mấy cái người này tuy họ làm thuê làm mướn, nhưng mà họ cũng còn có một chút gì đó. Họ nói cái cô này tàn ác quá, đã người ta tốt như vậy, người ta cho thêm tiền, người ta không ghen, người ta không động đậy gì hết, mà bây giờ muốn giết người ta là sao? Thế thì họ đến họ báo cho bà vợ lớn biết rằng cô ấy mướn tụi tôi giết chị 30 triệu. Bà vợ lớn bà tức mình, bà bỏ ra 50 triệu bà mướn giết lại. Thế là họ không giết nhưng mà họ cắt hết mấy cái gân, 2 tháng sau mới chết. Thế là đâu có hạnh phúc quý vị. Nếu chúng ta đem đồng tiền để cân mà nói rằng con người có tiền có hạnh phúc thì chưa hẳn là có hạnh phúc. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh phúc của Phật, Phật dạy chúng ta gọi là chân hạnh phúc. Chúng ta sống ở cuộc đời này, thưa quý vị, ăn mặc ngủ nghỉ đó là cái chuyện tối cần thiết của con người. Nếu con người không ăn không mặc không ở, tức là không ai khổ cũng không ai tội tình gì do cái ăn. Từ cái ăn này mà con người phải tìm kế này cách nọ để có tiền, để có của, rồi phục vụ cho cái ăn. Nè, để quý vị thấy, mình ăn mà còn dư lại cái mình biểu con cháu bưng, nó có tủ lạnh thì bưng bỏ tủ lạnh cất chiều ăn. Đúng không nè? Ngày mai ăn, có tủ lũ lạnh đó mà. Ngày mốt ăn, ông hết tuần sau ăn. Thế thì chúng ta nuôi cái con vật ở trong nhà này, nó đói, nó la, nó đòi ăn dữ dằn lắm. Nhưng mà ăn no xong rồi nó ủi cái máng đi, bỏ đi, không bao giờ nó giữ hết. Thế thì ta mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Gan mà lộn lên đầu thì quý vị nghĩ là có lý không? Không bao giờ có lý hết. Tôi nghĩ rằng hồi xưa mà tôi đọc tới cái câu đó, tôi nói ông bà mình nói cái chuyện gì kỳ cục. Gan ở trong bụng, trong ruột, sao ghi lộn gan lên đầu. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Lộn thiệt đó quý vị. Lộn thiệt chứ không phải là nói chuyện giỡn đâu. Thế thì hai vợ chồng là bác sĩ hết nha quý vị. Học thức đó, trí thức nữa đó. Cái người em ở bên Mỹ về nói với người anh thế này, bố nói với em là bố muốn về Việt Nam, bố không muốn gửi xương gửi nạc ở bên đó xứ lạ quê người. Mà em thì Việt Kiều, sao về mua nhà mua đất được. Thôi em ra tiền anh chị mua nhà mua đất dùm để đi. Em đưa bố về Việt Nam sống vài năm rồi bố qua đời. Thế thì vợ chồng ông bác sĩ nói được thì cái chuyện đó tốt thôi. Tao là anh mày, không lẽ tao không làm được việc đó sao? Thế là người em mới mang tiền về đưa cho ông anh mua nhà mua đất, bà để bà vợ đứng tên hết. Rồi xong hết rồi mấy ông em mới dẫn ông bố ở bên Mỹ về. Thì bà chị dâu mới nói nhà của ai mà chú dẫn vô đây? Thế thì nhà của tôi, giấy tờ tất cả tôi đứng hết mà. Thế thì bây giờ ông em không biết là bị lừa rồi. Thế thì mình đâu có giấy tờ gì đâu. Đến cái cơ quan mới trình bày cái việc đó cho cơ quan, thì cơ quan người ta nói rằng cái nội tình đó thì tôi biết, nhưng mà về mặt giấy tờ thì chúng tôi không xử được. Thôi cái chuyện nội bộ. Ông em mới dẫn ông bố vô lại vợ chồng ông anh cả ba lại, rồi dẫn ông bố về Mỹ, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Thế thì đâu có hạnh phúc đâu. Cho nên cái hạnh phúc của nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta đó là trong cuộc sống này ta phải học cái đạo tri túc. Được cái đạo tri túc ta mới có hạnh phúc. Còn không học được cái đạo tri túc này là có tiền bao nhiêu chúng ta vẫn khổ bao nhiêu. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Trong kinh Phật dạy, tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du như an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường, tâm bất xứng ý. Có nghĩa là, người biết đủ, thì dù có nếm mật nằm gai, cũng vẫn thấy an lạc, vẫn thấy vui vẻ. Nếm mật nằm gai, mật là mật gấu á, chứ không phải mật, mật ong thì làm một lít không có làm sao hết trơn, tức là nếm mật nằm gai. Thôi thì gai mình không biết làm sao, bữa nào thì quý vị lấy cái giỏ sầu riêng á, rồi quý vị để lên cái chiếc chiếu rồi quý vị nằm thử á, thì quý vị biết đá vàng, quý vị biết gai thì mình chưa biết nó sao, nhưng mà cái vỏ sầu riêng thì mình biết rồi, nếm mật nằm gai. Nhưng người đó vẫn thấy an lạc, vẫn thấy đầy đủ. Còn cái người không biết đủ thì dù cho họ ở thiên đường, họ vẫn bất mãn, không dữ ý. Vì Đức Phật nói cái bài kinh đó, cái lời kinh đó là Đức Phật nhắm vào cái lòng tham của con người. Hãy khi mà chúng ta khởi lên cái lòng tham là chúng ta không có hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta có nhiều tiền. Cho nên cái chân hạnh phúc của đạo Phật là người Phật tử sống với đạo tri túc, tức là biết mình, biết người trong cuộc sống này thì ta có hạnh phúc ngay. Tôi nói thế này để quý vị thấy. Có cái bà già đó, bà bán cơm rượu xôi giò, nuôi hai đứa cháu ngoại, ba mẹ nó bị tai nạn giao thông chết hết. Thì một ngày bà bán đó, tôi hỏi thì bà nói rằng hôm nào trời nắng ráo tốt thì lời được 30.000, còn cái hôm nào trời mưa mà thời tiết xấu đó thì 15-20.000 thôi. Mà nuôi cả hai đứa cháu ở thành phố, than củi tất cả mọi điều phải mua hết. Nhưng khi mà giáo hội nhà chùa có cái công tác từ thiện xã hội mà vận động bà, thì bà ủng hộ cao nhất. Cao nhất, cao theo bà, chứ không phải cao theo người ta. Thì tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi, thì bà trả lời thế này: thưa thầy, tôi vẫn biết số tiền này để cho cháu tôi ăn, lo cho cháu tôi cái mặc, tôi biết. Nhưng mà chúng nó ăn mặc vừa phải thôi, để dành lại đó mình làm việc phước, để dành số tiền thừa lại mình giúp người có ích hơn là ăn với mặc. Thưa quý vị, tôi cảm động quá. Đó là một bài thuyết pháp sống động nhất, rất là quý. Tức là người ta lo cái ăn, người ta lo cái mặc, chỉ vì cái ăn cái mặc mà người ta quên đi đạo lý, người ta mất đi cái nhân cách của con người. Còn bà lão này cũng lo cho cháu ăn mặc nhưng vừa đủ thôi. Thế thì bà lão này học đạo tri túc, cho nên cuộc sống của bà lão và hai đứa cháu có hạnh phúc rõ ràng. Có hạnh phúc rõ ràng. So với những người khác, cái lợi nhuận hàng tháng, cái lợi nhuận trong gia đình cao hơn, mà gia đình không được yên ổn. Nội tình không được êm ấm. Mà ngược lại, cái người già cả làm lụng, cái lợi nhuận không là bao, nhưng mà biết giữ đạo tri túc, biết đủ, thì cuộc sống của bà với hai đứa cháu vẫn thấy an lạc, vẫn thấy tốt đẹp. Khi bà qua đời, tôi đích thân đến để tẩn liệm và hộ niệm cầu siêu cho bà, rất là tốt. Bà còn để lại một số tiền cho cháu, dành dụm để dành lo hậu sự cho bà. mà cái đời sống vật chất của bà thì so với người khác thì phải nói là thiếu thốn vô cùng, nhưng bà biết giữ đạo tri tu. Tôi chứng minh điều đó, và tôi thấy rằng đó là người có hạnh phúc, vì người đó không có lòng tham. Mà người có lòng tham, càng tham nhiều thì người đó mất hạnh phúc nhiều. Cho nên đối với người Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta là phải hạn chế. Hạn chế cái gì? Hạn chế về cái sinh hoạt, đời sống, vật chất. Nếu không có cơm gạo thì chúng ta không thể sống được. Không có tiền chúng ta không thể sống được. Nhưng mà chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là sai. Có tiền mới sống. Cuộc sống này có tiền, có cơm, có gạo mới sống được. Nhưng chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là không không đúng. Tại sao? Vì cuộc đời của Đức Phật sinh ra là trong triều đình giàu có, quyền tước sang trọng, ăn trên ngồi trước, ngài không thiếu gì cả, là một hoàng tử. Nếu ngài nhận rằng đó là hạnh phúc thì ngài đâu bỏ cung vàng địa ngọc để đi tầm đạo. Đó là hạnh phúc. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa nhìn được, nhận được, không phải là hạnh phúc, là một cái cuộc sống duyên hợp, cái này, cái khác, cái nọ, cái kia, trao đổi với nhau, làm duyên với nhau trong cuộc sống này tạm bợ, nó không phải là chân hạnh phúc. Cho nên Thái tử quyết định ra đi. Sự ra đi của Thái tử không phải là người thiếu ăn mà đi, không phải người cần miếng ăn mà đi, mà Thái tử ra đi để ta tìm một con đường siêu việt hơn, tìm một chân lý sáng ngời hơn. Đó là con đường giác ngộ. Tôi nhớ tối đêm hôm đó, Thái tử quyết định rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ. Với cái tình cảm giữa ngài và công chúa Gia Du Đà La và La Hầu La, chắc chắn phải có tình cảm. Vì ngài là con người, phải có tình cảm. Cho nên Thái tử vào phòng để thăm lần cuối cùng công chúa Gia Du Đà La, và con của ngài còn đang trong giấc ngủ. Thái tử nói: hỡi thế giới đau thương, hỡi cuộc đời đang sầu khổ, vì các ngươi mà ta phải bỏ tuổi trẻ măng tơ, bỏ cả ngày vàng đêm ngọc, gỡ bàn tay bám víu của người vợ hiền và xa lánh đứa con thơ còn nằm trong bụng mẹ. Hỡi sơn hà xã tắc, hiền thê và hoàng thượng, hãy ráng chờ đợi sự chia ly này đến ngày ta tìm ra ánh đạo. Đó là chân hạnh phúc của Đức Phật, chứ không phải vợ đẹp con thơ, không phải quyền tước, không phải nhiều tiền trong cung vua Tịnh Phạn mà Thái tử có hạnh phúc. Ngày hôm nay trên toàn thế giới nói chung, và Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng, và tại chùa Giác Nguyên này, chúng ta may mắn lắm, chúng ta hạnh phúc lắm, chúng ta hữu duyên lắm. Cho nên chúng ta được làm thân con người, chúng ta gặp được Tam Bảo, thầy lành bạn tốt, ta nghe được giáo pháp của Đức Phật là một điều sung sướng vô cùng. Một cái hạnh phúc mà Đức Phật dành cho chúng ta. Chúng ta hữu duyên với Phật, chúng ta mới ngồi đây, chúng ta gặp Phật, chúng ta nghe được được Pháp. Quý vị có hạnh phúc rồi. Nhưng quý vị cố gắng giữ làm sao cái hạnh phúc này mãi mãi trong cuộc sống của chúng ta. Đừng tham lam, đừng ích kỷ, hẹp hòi, đừng cố chấp, đừng tàn bạo, sát hại lẫn nhau. Quý vị cố giữ giùm. Nếu quý vị làm được những điều Phật dạy đó, tức là quý vị có hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Tôi có anh bạn học với tôi hồi xưa, anh em xa cách lâu lắm, thì anh có hai đứa con. Cái đứa con đầu, rồi tới mười mấy năm sau mới có đứa con nữa, cưng dữ lắm. Cục vàng sao là đứa con ảnh vậy đó. Thế mà cái thằng con ảnh nó lớn rồi, không biết hai cha con có cái gì đó bất hòa với nhau, chuyện gì đó, hai cha con không nói chuyện với nhau 3 năm. Cha ở nhà trên, con ở nhà dưới, con ở nhà dưới, cha ở nhà trên. Mà nhà quê đó, hai bồ lúa dí hai bên nhà, xe cộ rồi tất cả mọi cái phương tiện sống trong gia đình đầy đủ hết, nghĩa là không giàu hơn ai, nhưng mà đối với nhà nông cũng là bậc trung lưu, nhưng mà khổ lắm. Bữa đó tôi về, anh mới gặp tôi ở cái đám. Tôi đưa cái đám tang đi về quê, anh gặp tôi, anh mới tâm sự. Anh nói tôi không biết ai tôi tâm sự hết, tôi lâu quá tôi gặp ông tôi tâm sự, tôi khổ quá ông ơi. Tôi nói anh mà khổ cái gì, ruộng đất rồi nhà cửa có hai đứa con đó này, cái gì đâu khổ. Người ta đạp xích lô, người ta bán vé số, người ta bán cà rem, người ta chưa than, mà anh cái gì đâu than. Anh nói không phải, tôi không khổ vì tiền bạc, mà tôi khổ vì thằng con tôi. 3 năm nay tôi không nói với nó, tôi không nói với nó. Tôi nói thôi tôi biết rồi, thôi bây giờ anh làm cái kế hoạch nhỏ thôi coi được không, tôi chỉ anh làm thôi coi được không. Thì hôm nào mà chị nấu cơm rồi dọn lên bàn rồi, thì anh lên bàn ăn cơm, bởi vì có mình cha con không, cái đứa lớn nó đi làm rồi. Rồi anh mới kêu con anh nó vô, nó ăn cơm chung với anh trong cái bàn đó, anh làm thử coi được không. Anh nói không không không, không bao giờ tôi làm, tôi thề bắt cộng đái thiêu. Thì anh thề thì thôi chứ sao vậy, con anh mà anh không kêu nó bằng con, anh kêu nó bằng gì? Không bao giờ, anh nói dứt khoát không bao giờ. Thôi mình bày cái cách đó để hàng gắn lại, mà tao nghe thì thôi chứ giờ mình đâu có quyền hạn gì bắt buộc. Thế là về suy nghĩ, sau đó cũng có mấy tháng nằm gác tay lên trán trăn trở, rồi cái phải cái quấy cái này đủ thứ chuyện. Thế thì chiều hôm nọ chị mới nấu cơm chứ dọn lên bàn, thằng con ảnh nó vá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, tay chân dầu nhớ không. Ảnh lên mâm cơm rồi nó Dũng bỏ đây đi, rửa tay vô ăn cơm với ba con. Thế là cái thằng con nó mừng quá, bởi vì 3 năm nay không nghe nó kêu bằng con gì trơn, mà nó cũng không kêu ba nữa, gặp mặt nhau hầm 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 đi thôi. Thế này nó mừng quá, nó để nguyên cái tay nó vô, nó ôm cổ nó hung ổng nó nói, thế thì con đợi bố nhiêu đó mà 3 năm nay. Thế thì có hạnh phúc lại, tự nhiên có hạnh phúc đó, đó. Bởi vì ta sống mà ta không hiểu, ta không chịu nghe, cho nên cái khổ nó đến với ta là ta chấp nhất thế thôi. Ở trên đời này chỉ có cái chấp là nặng nhất. Người tu mà chấp thì đọa địa ngục. Cái này là Phật nói rõ ràng, tu mà chấp. Còn người đời chấp là khổ. Thế thì chấp là khổ chứ có gì đâu. Còn hãy chúng ta xuất gia mà chúng ta chấp là chúng ta đọa địa ngục. Thiền tông cũng dạy chúng ta tháo gút, có phải không? Kinh Lăng Lăng Nghiêm dạy đó, tháo gút. Bữa nay mình tháo cái gút, mai mình tháo cái gút, mình có 6 cái gút là 6 căn đó. Thế thì hết mấy cái gút này, tức là thanh tịnh thì chúng ta chứng được lục thông. Rõ ràng chứ có gì đâu. Cho nên đừng sợ rằng chúng ta tu chúng ta không có thần thông, mình cứ hơi lo ngại cái chuyện đó lắm. Thì quý thầy quý cô đừng có ngại, hãy sáu căn thanh tịnh thì sáu thông hiển bài, chứ không có gì trong hết trơn. Bởi vì nó bích, hiện bây giờ nó bích rồi nè, nó không có thông. Mình thông cái sáu căn này thì sáu căn mình thông được thì lục thông hiển bài, thì chúng ta chấp nhất. Cho nên đối với cuộc sống mà chúng ta học được giáo lý của Phật Đà, chúng ta bớt tham lam, bớt đi cố chấp, bớt đi giận hờn, bớt đi sân si, là chúng ta có hạnh phúc ngay. Tôi đi cứu trợ ở trên huyện Lạc Dương ở Đà Lạt đó, thì tôi về ghé Trúc Lâm thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Vì thầy Thanh Từ là thầy giáo thọ dạy tôi hồi xưa ở Huệ Nghiêm. Đi có mấy bà Phật tử nữa, mấy bà mấy suối tôi nữa. Thầy vô thầy thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng nói vài điều Phật Pháp cho tụi con nghe đi. Tôi nói suối gì cái đó được không sao, tôi vô tôi thưa cho. Tôi vô tôi thưa thì Hòa Thượng hứa khả, tôi mới nói mấy bà vô. Hòa Thượng ngồi trên ghế mây đó, mấy bà ngồi sát cái ghế, nghĩa là Hòa Thượng rờ là đụng à. Ngồi mà thấy cái kiểu nịnh đó đó, tức là ngồi sát vô chứ ngồi xa xa đó cũng chưa chịu nữa. Nè, thế thì Hòa Thượng bắt đầu, Hòa Thượng mới nói, bữa nay mấy bà đi Đà Lạt về ghé thăm tôi, và cũng muốn tôi có mấy lời để mà khuyến tấn nhắc nhở cái đường tu của quý bà, thì tôi rất quan hỷ. Bây giờ tôi hỏi quý bà có ham tu không? Bà nào cũng nói ham, nói lớn gì lắm. Nói ham tu nó lớn gì lắm. Đăng chi? Đăng Hòa Thượng khen chứ chi. Chứ tới đây mà nó không ham tu là nói sao được. Hòa Thượng nói ham tu để tôi chỉ cho tu. Bây giờ trong tâm của mỗi bà đó là có, bà nào cũng có ba con rắn hết. Con rắn hổ lửa, con rắn hổ mang, con rắn hổ đất, ba con. Là con nào cũng dữ dằn hết. Thôi bây giờ đó, mấy bà ráng tu cái năm này nha. Cái năm này bởi vì mới 20 tháng giêng à. Cái năm này đó mấy bà tu sao mà cho tới ăn Tết rồi trừ khử được con rắn hổ lửa. Rồi có hai con thì tôi lên tôi chỉ tu tiếp. Được không? Cái mấy bà mới ngồi xê ra hết trơn. Xê lần lần ra ra. Không ngồi gần nữa mà xê ra. Hòa Thượng hỏi cho con rắn hổ lửa biết gì không? Là cái tâm sân hận của chúng ta. Như vậy là chúng ta nuôi con rắn ở trong tâm nó để làm sao chúng ta được hạnh phúc. Sáng cái mình giận một chập. À, cái rồi trưa trưa gần ăn cơm cái giận chập nữa. Cái rồi chiều chiều cái ngủ giấc về giận chập nữa. Tối hờn mát. Thế thì hạnh phúc ở chỗ nào? Cho nên Đức Khổng Phu Tử dạy đó đơn giản, Phật thì dạy nó hơi tế nhị chút, chứ còn Đức Khổng Phu Tử dạy đơn giản. Hàm uyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Đâu bữa nào quý vị làm thử coi, đi chợ mua cái gì đó rồi về cái mình giận ai cái mình phun họ thử coi. Tức là tới họ chưa thì chưa biết, nhưng mà trước hết là cái miệng của chúng ta dơ cái này. Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Hàm uyết phún nhân tiên ô tự khẩu. Thánh Hiền dạy chúng ta đó rồi. Cho nên từ những cái lời dạy ngắn gọn đó, không cần gì cầu kỳ cả, mà chúng ta đem cái lời dạy của Thánh Hiền đó ta áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thấy có hạnh phúc ngay. Tôi nói thế này, ở trong chùa quý vị nghe nha, quý vị tưởng đâu ở trong chùa chắc quý thầy cũng sung sướng lắm. Thì Phật tử nói trời, tụi con thấy thầy, tụi con thầy khỏe quá, tụi con mệt thiệt là mệt. Tôi hỏi mệt gì? Nào chồng, nào con, nào tiền, nào của, nào nhà, nào cửa, ôi cho đủ thứ chuyện hết. Thầy khỏe quá, thầy thông thả, thung dung. Chưa chắc, chưa chắc. Bây giờ tôi kể chuyện chùa cho quý vị nghe. Khuya chúng họ không dậy đi tụng kinh. Thì đúng là 4 giờ họ dậy họ đi tụng kinh. Bữa đó rồi tôi nghe được kiển đổ rồi, không ai dậy hết. Thế bây giờ cái vị trụ trì làm cách sao? Vậy rồi xách cây xách hèo rồi chạy cùng hết tá lả âm binh, rượt chú này rượt chú kia, làm rùm hết trơn hết tất, mình không đi tụng kinh có phải không nè? Như vậy là thầy trụ trì có hạnh phúc không? Đâu có hạnh phúc gì đâu. Cái chuyện tụng kinh, cái chuyện niệm Phật là cái chuyện của mọi người tu hành. Nó mắc mớ gì thì vị trụ trì, họ không tụng thì mình xách y mình đi tụng, thế thôi, đâu có chuyện gì đâu, không có giận hờn gì hết. Đằng này đó họ không đi tụng kinh là họ không có phước rồi. Giờ thầy trụ trì giận hờn sân si, xách gậy xách hèo được cùng hết trơn, nó dạy gì mình làm chuyện đó cho mình đọa địa ngục. Như vậy là thấy cũng khổ đó chứ ha. Đâu có sung sướng gì đâu. Rồi bây giờ đó là nó điệu chúng, bây giờ nó bổn đạo. Tức là chùa mà nhiều bổn đạo đó thì Đức Phật nói là sao quý vị biết không? Cái cây cổ thụ mà chim muông nó về nó làm ổ rất là nhiều thì coi chừng cái nạn gãy cành rụng lá, tức là cái tàn cây đó, rồi chim nó về bởi vì cái tàn đó nó mát, nó có cái điều kiện, nó đủ phương tiện, cho nên chim muông về làm ổ cùng cái cây đó hết thì cái cây đó gãy cành, cái cây đó bị rụng lá. Đó là Đức Phật dạy. Thì bổn đạo thì thưa quý vị có nhiều hạng bổn đạo lắm. Bổn đạo mà trung kiên gọi là thuận thành á, thì thưa quý vị cái chùa lớn không biết giác nguyên mấy người, cho tôi có 2,5 người à. Vì cái bà đó bà què, tôi tính có nửa người thôi, thế được có 2,5 người thôi. Còn bổn đạo mà cảm tình á, lễ Du Lan tôi 4,000 người về ăn cơm, tức là tôi mua 2,000 cái dĩa mà tôi đãi 2 chập là 4,000 người, thiếu đi mua bún nữa. Đó là bổn đạo cảm tình. Cảm tình thì đông lắm, nhưng mà thuận thành này có 2,5 người thôi. Rồi cái bổn đạo thứ ba đó là cái bổn đạo ham vui, cái bổn đạo xu hướng. Ôi trời, cái bổn đạo này mệt lắm, mệt thầy trụ trì dữ lắm. Không có đơn giản. Tôi vừa làm pháp sư, tôi vừa làm trụ trì, tôi có kinh nghiệm. Cho nên quý vị mà mở khóa huấn luyện trụ trì mời tôi dạy là chắc ăn. Bởi vì tôi sống từ hồi 12 tuổi cho đến bây giờ ở trong chùa, chùa làng tôi cũng có ở, chùa nhà giàu tôi cũng có ở, chùa bổn tộc tôi cũng có ở, chùa hội tôi cũng ở, chùa nào tôi cũng ở, rồi tôi biết hết, chùa nào tôi cũng biết hết. Biết hết. Nè. Thế thì cái bà bổn đạo nó như thế này thưa quý vị. Có cái bà bổn đạo đó, bà đến cái ngôi chùa đó nghèo lắm, thầy trụ trì là giáo hội mới cử về, bà qua bà thăm, bà thấy nồi niêu son chảo gì thiếu hết, bà về bà mua, bà chở về 1 ghe mái đủ hết, không thiếu gì hết. Ồ, thầy trụ trì mừng quá. Nay mình gặp quý nhân độ mạng rồi, tức là về lãnh cái chùa mà nó chén bát không có không gì hết trơn, mà bà bổn đạo đó phải mua, phải chở về 1 ghe, thầy cũng mừng, thầy trò tôi cười nó quá trời quá đất. À, thế thì đầu năm cúng sao, bà gửi danh sách cho thầy trụ trì cúng sao. Thầy trụ trì quên đọc cái danh sách của nhà bà trước, bà đem đồ máy bà chở về sạch hết trơn, không còn cái gì hết. Tôi làm pháp sư không nói láo. Nhưng mà giấu tên chút thôi nó mít lòng hết chưa, tức là bà đem bà chở hết. Đó là bổn đạo. Chỉ quên đọc cái danh sách cúng sao cho gia đình bà thôi, phải đọc trước. À, thì bà giận cái bà đem ghe qua bà chở hết, nồi niêu son chảo gì về trên. Đó là bổn đạo. Cho nên chúng tôi nói chúng ta muốn có hạnh phúc là chúng ta trang bị cho mình một cái tâm, phải trang bị cho mình cái tâm, chứ còn chúng tôi không đặt vấn đề tiền mà cái tâm. Cái tâm của mình sống giữa xã hội này, giữa mọi người, với tất cả chung quanh chúng ta, mà chúng ta bớt đi cái lòng tham, bớt thôi, chứ còn nói hết thì thưa quý vị, chứng quả A-la-hớn là mới diệt được cái thô thôi, chứ cái tế cũng chưa diệt được. Cái thô đó, cái căn bản phiền não mà diệt được cái thô chứ cái tế chưa diệt được. Thế thì phàm phu chúng ta mà nói rằng tôi hết tham thì nói không đúng, bớt thôi. Quý vị sẽ bớt lòng tham, lòng ích kỷ, thù hằn, tật đố là quý vị có hạnh phúc ngay trên cuộc.
Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hạnh phúc. Bây giờ cái việc làm của chúng ta ở trên cuộc đời này, chúng ta làm cách nào để cho cái cuộc sống này, chứ còn nếu sống mà không làm gì hết thì cái sống này nó vô vị quá. Cho nên có những người tức là cũng sống như mọi người nhưng mà không làm ích lợi gì cho xã hội hết, ngay cả bản thân của họ cũng không làm được gì, thì như vậy người đó không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta có ăn có mặc là chúng ta suy nghĩ thế này: đời trước ta có bố thí, cho nên đời này ta có cơm ăn có áo mặc, ta nên dành dụm cái ăn mặc hiện tại này, ta làm cái việc phước thiện, để chi? Để mai hậu ta có ta ăn được. Chứ còn bây giờ mình ỷ, mình có tiền rồi mình ăn mình xài, mình không cần ai hết, mà không nghĩ ai hết, mình cũng không thấy ai hết, thì thưa quý vị, ăn rồi hết, đời sau ta khổ. Đức Phật dạy cái bố thí mấy trường hợp sau đây: đời nay ta bố thí mà ta không khuyên người khác bố thí, thì đời sau ta trở lên ta làm người ta giàu có, mà ta ở chung với những người chung quanh nghèo hết. Thưa quý vị, khổ lắm. Người giàu mà ở chung với người nghèo là khổ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói là bần khổ đa oán, hoành kiết ác duyên. Trong kinh Phật nói rõ ràng, tôi không thêm bớt lời nào hết. Cho nên cái người giàu họ ở chung với cái người nghèo họ đã sẵn có cái mặc cảm rồi, họ ghét rồi. Hoành kiết ác duyên, chữ hoành tức là ngang, tung hoành, chữ hoành là ngang. Tức là họ mang một cái mặc cảm, họ mang cái oán hận họ một cách vô lý. Rồi người giàu thì họ sợ là người nghèo đến chia sẻ tài sản của họ, họ sợ lắm. Cho nên nuôi chó mấy con, rồi dặn ở nhà, coi như ai tới nói bố không có ở nhà, họ sợ lắm, không xứng ích gì hết. Cho nên có cái hai vợ chồng đó đến chỗ tôi đó mua một cái đất, miếng đất rồi cất một cái villa rất là lớn, tức là hàng rào rồi chó rồi này kia khác nọ bốn phía rồi đầy đủ hết trơn, rồi không quan hệ, không có giao tế với ai hết, giàu mà, tức là đóng cửa suốt ngày suốt đêm. Thế thì ở chung quanh đó là cái xóm lao động người nghèo, thì con họ đi cầu cái họ túm bọc ni lông họ dục vô, mà tự nhiên họ dục thôi, người ta cũng không nói gì hết. Ê, bà vợ của cái ông nhà giàu đó, ông sáng ra ông thấy một bịch ở sân rồi bà chửi qua trời qua đất, bà chửi thôi tàu chở hỏng hỏng hết nữa, mai họ dục vô hai bịch, bà chửi hơn ngày hôm qua nữa, bữa sau bà dục vô bốn bịch, bà chửi nữa dục vô tám bịch, bà chửi nữa dục vô 16 bịch, cứ tăng thôi chứ không có giảm. Cuối cùng hết thế là dọn nhà đi, bán nhà đi. Vậy đâu có hạnh phúc gì đâu, đâu có sung sướng gì đâu. Tức là giàu ở chung với người nghèo, tức là sợ người nghèo chia sẻ cái kinh tế tài sản của mình, họ không muốn mất cái đó. Vì bởi vì trước đây họ bố thí mà không khuyên ai bố thí hết, Cho nên cái quả đời sau họ được giàu mà ở chung quanh với họ là toàn là người nghèo không. Rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai, tức là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí, thì cái quả đời sau đó mình trở lên được làm người mình nghèo mà ở chung với người giàu. Chung quanh mình ai cũng giàu hết, có mình nghèo cũng khổ. Trường hợp thứ ba là mình không bố thí mà không khuyên người khác bố thí, cho nên đời sau mình nghèo trở lên, ở chung quanh mình ai cũng nghèo hết. Cái này cũng khổ dữ dằn. Đau bệnh mượn không được ai đồng bạc nào, cái tức mình cái xóm gì mượn không được 50.000, người ta nghèo trơn mượn gì. Họ cũng nghèo, mình cũng nghèo, cho nên mình tức mình mượn không được tiền. Còn cái trường hợp cuối cùng nữa là mình bố thí mà khuyên người khác bố thí, cho nên cái quả đời sau đó là mình được giàu, ở chung trong xóm đó ai cũng giàu hết, mình không cần tiền mà họ đem tiền họ đưa cho mình. Ở đời nó ngộ lắm quý vị, cái đó thiệt là ngộ. Mình không cần tiền nhưng mà họ đưa, tao biểu xài đi mà mình đâu có cần. Còn cái người cần hỏi tiền để mà đi chạy chữa bệnh hoạn cho chồng cho con thế mà mượn, nát nước không ai cho hết. Mà cái người không cần tiền mà người ta mang tiền đến, người ta gửi, người ta đưa. Bởi vì sao? Cái nhân thì cái quả, tức là mình bố thí khuyên người khác bố thí, đời sau chúng ta trở lên làm người được giàu có, ở chung với những người đó đều giàu có hết. Cho nên là tiền dư mà người ta cũng mang đến, người ta đưa cho mình, mình dư xài mà họ cũng đưa. Như vậy là cái hạnh bố thí và cái phương pháp bố thí Phật dạy rõ ràng. Cho nên tôi nói quý vị, bây giờ chúng ta có ăn có mặc thì chúng ta nên chia sẻ với những người khó khăn. Đây là cái pháp tu mà người biết bố thí, làm việc bố thí, tu hạnh bố thí là diệt trừ lòng tham. Thì quý vị tu được cái này, cái pháp này là quý vị thấy có hạnh phúc liền. Thế thì tôi nói thế này quý vị, ở ngoài tôi có hai cái bếp ăn tình thương, ở bệnh viện Bà Rịa một bếp, ở bệnh viện Lê Lợi một bếp. Mà cái bệnh viện Bà Rịa đó là cái bệnh viện mà tiếp nhận cái bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa nhiều hơn, cho nên cái phần ăn của bệnh viện Bà Rịa hiện nay lên tới 300 phần ăn. Thì mỗi một lần như vậy là 300 phần ăn. Còn ở Vũng Tàu thì khoảng 160-170 thôi, nhưng mà ở Bà Rịa thì đông lắm. Thế thì hai vợ chồng này tiểu thương, tức là mua bán nhỏ thôi, ở chợ Long Hải. Thì nếu mà so với những cái cửa hàng khác đó thì hai vợ chồng cũng không bằng ai hết. Nếu mà so đó không bằng ai hết. Nhưng mà hai vợ chồng ủng hộ cho cái bếp ăn tình thương đó mỗi tháng là 200 kg gạo và 200.000 đồng. Điều trân từ hồi mà chúng tôi lập cái bếp ăn tình thương đó đến bây giờ là 5 năm, tức là đệ ngũ chu niên. Sau lễ Vu Lan là chúng tôi làm lễ đệ ngũ chu niên rồi đó, là hai vợ chồng vẫn đều đặn như thường. Mà họ cũng đâu có nghèo đâu. Họ trước ra cái phần lợi nhuận của gia đình, họ giúp cho cái bếp ăn tình thương này hàng tháng như vậy đó, mà vợ chồng vẫn thấy vui vẻ. Thì hôm làm lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới tặng cho cái bằng khen. Thì hai vợ chồng tức là có một cái công tác giúp đỡ cho cái bếp ăn thời gian 5 năm như vậy, Ủy ban tỉnh có cái bằng khen. Thì ban tổ chức chúng tôi mới cho hai vợ chồng nó lên phát biểu, tức là cảm tưởng trong cái buổi lễ đệ ngũ chu niên đó. Thì cái bà vợ bà mới xô ông chồng xô bà vợ, hai người xô qua xô lại. Mà tôi thì không cho viết giấy, bởi vì viết giấy là mình viết cho họ đọc thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Giống như là cái rập mình rập khuôn thôi. Tức là ý chúng tôi muốn để cho vợ chồng họ bày tỏ một cái tình cảm khi họ làm việc đó. Đối với cái công tác từ thiện này họ có cái gì vui không, họ có trăn trở gì không. Thì cuối cùng ông chồng ổng xô bà vợ lên micro. Bà vợ mới nói thế này, chân thành lắm: thưa quý đại biểu, thưa quý thầy cô, hôm nay là cái ngày lễ chu niên lần thứ 5 bếp ăn tình thương mà gia đình con rất là sung sướng, rất là hãnh diện khi vợ chồng con phát nguyện làm việc này, con phát nguyện làm tới chết. Làm tới chết. Thế thì không nghe ai vỗ tay hết quý vị. Ngộ không? Không nghe một người nào vỗ tay hết, bởi vì người ta cảm động quá, xúc động quá, quên vỗ tay. Tôi phải đứng lên tôi nhắc cho tràng pháp tay đi, thì bây giờ họ mới vỗ, còn lúc đó họ làm thinh. Tôi nói sao tự nhiên họ vỗ tay hết. Thì cả hội trường họ nói rằng thấy tội nghiệp quá. Nghe cái bà vợ bà nói, tức là vợ chồng con rất là sung sướng khi làm được cái việc từ thiện đó, và vợ chồng con nguyện sẽ làm suốt đời. Họ xúc động quá. Thưa quý vị, đâu có nhiều đâu. Người ta chỉ cần một tiệc nhậu ở trong nhà hàng, ở khách sạn lên tới 30 triệu, 20 triệu mà người ta không dám bỏ ra 5 cái gạo để giúp cho bếp ăn tình thương do cho bệnh nhân nghèo. Họ không dám làm. Mà hai vợ chồng tiểu thương, tức là không bằng ai ở chợ Long Hải hết mà làm cái việc đó suốt 5 năm nay. Tôi nói cái quan trọng tức là thời gian suốt 5 năm không bỏ một tháng nào. Tôi ở nhà chùa tôi làm có lúc tôi quên, quý thầy họ phải nhắc. Tôi đóng góp trong cái bếp ăn đó hàng tháng bao nhiêu, nhưng mà có lúc tôi quên 2-3 tháng tôi không đóng, rồi quý thầy họ nhắc, tức là tôi quên. Nhưng mà hai vợ chồng tiểu thương không bao giờ quên. Quý là quý ở cái chỗ đó. Cho nên trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật nói khi mình phát bồ đề tâm, thì đừng nói nam, đừng nói nữ, đừng nói ngạ quỷ, đừng nói súc sinh, đừng nói giàu, đừng nói nghèo gì hết. Tức là vô biên, vô tận, vô số. Khi chúng ta phát bồ đề tâm, long nữ 8 tuổi mà Đức Phật thọ ký cho long nữ thành Phật. Long nữ là súc sanh, nữ mà súc sanh, con của long dương. Thì bây giờ trong pháp hội có các vị Bồ Tát thắc mắc lắm. Bạch Đức Thế Tôn, người nữ có 5 chướng, thì tại sao hôm nay con nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho long nữ 8 tuổi được thành Phật? Đức Thế Tôn hỏi các vị Bồ Tát đó, ngài vô tận ý cõi sâu chuỗi ngọc cúng dường cho Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Thế thì hai vị Phật này mà thọ nhận cái sâu chuỗi ngọc của vô tận ý Bồ Tát, thời gian đó lâu hay mau? Các vị Bồ Tát nói thưa Thế Tôn rất nhanh. Thì Đức Phật nói rằng long nữ phát bồ đề tâm thì sự thành Phật của long nữ cũng nhanh như cái thời gian mà vô tận ý cởi sâu chuỗi ngọc cúng dường cho hai vị Phật trong tháp Đa Bảo phát bồ đề tâm. Vì vậy cho nên cuộc sống của chúng ta, chúng tôi nhắc lại, tức là giảm bớt những cái tánh hư tật xấu của con người mình, nó ấp ủ ở trong tâm của mình từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ. Mình bớt đi, giảm nhẹ bớt đi, thì đời sống của chúng ta đương nhiên có hạnh phúc, là chân hạnh phúc. Ta không để lại cho mọi người một cái vết hận thù khi ta nhắm mắt. Ta không để lại cho mọi người một cái khuyết điểm, thì khi ta nhắm mắt ta mới thấy an lạc, ta mới có hạnh phúc. Bây giờ tôi nói sang cái chết. Có một số người họ quan điểm thế này: chết là hết, không nhân, không quả, không báo ứng, không đời sau, tức là như cái ống tre vậy, chết rồi là hết. Thế thì một số người họ quan niệm rằng con người có cái linh hồn, sau khi chết cái linh hồn con người vẫn còn là con người. Tức là hai cái quan niệm đó. Tôi tin chắc rằng trong cái chúng hội hôm nay, tức là cũng có người không suy nghĩ cái này thì suy nghĩ cái khác. Phải có. Cho nên người ta nghĩ rằng ông bà cha mẹ chết rồi còn cái linh hồn, tức là còn là con người, cho nên người ta đốt vàng mã, đốt xe, đốt nhà lầu, đốt tôi tớ, tức là đốt quần, đốt áo, đốt tất cả đủ thứ hết. Bây giờ người ta đốt xe du lịch mà người ta phải đốt cái bằng lái xuống đó nữa quý vị. Chứ thôi xuống đó giao thông họ không cho chạy. Tức là có bằng lái này. Tức là mua cái chiếc xe bốn bánh đó rồi, đem về đốt rồi, phải kèm theo có cái bằng lái nó về đốt luôn. Bởi vì người ta nghĩ rằng là người chết còn linh hồn là con người, cho nên xuống dưới đó, người ta vẫn chạy xe, người ta vẫn ăn, người ta vẫn ở nhà lầu này kia khác, nó đủ thứ hết. Cho nên ta mới đốt vàng mã. Cái suy nghĩ đó người ta mới đốt. Thì hai cái quan niệm đó hoàn toàn không đúng với giáo lý của nhà Phật, mà ngộ nhận thế thôi. Đó là ngộ nhận. Thế thì Đức Phật dạy thế này: chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới có hai điều kiện xảy ra: một là an vui, hai là tốt đẹp. Thì bây giờ mình ở cái căn phòng xấu, mình bỏ cái căn phòng đó, mình qua cái căn phòng nhà khác mình ở, đó là sống chết. Cái thân cũ kỹ này chúng ta bỏ. Khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Tôn giả A Nan là cái người đau khổ nhất. Thôi ngày khóc, ngày la, ngày lết, thôi bu lu ba lo. Rồi mấy bà chúng ngu bà di đó cũng bắt trước ngài, bởi vì thấy ngài khóc đó mà, cho nên mấy bà cũng ráp nhau khóc quá trời quá đất, cho đến nỗi ôm cái chân của Phật mà khóc nước mắt rớt chúng cái chân của Phật. Nó thậm tệ tới như vậy đó, khóc tới cỡ đó đó. Thế thì Đức Thế Tôn mới nói với A Nan thế này: đôi dép nó đứt, bỏ thì ta bỏ chứ gì tiếc. Cái cổ xe nó mục thì không sử dụng được thì ta bỏ có gì đâu tiếc. Thì bây giờ ông có tiếc mấy cái đó không? Đôi dép đứt ông có tiếc không? Cái chiếc xe nó cũ kỹ, nó hư, nó mục, bỏ ông có tiếc không? A Nan nói không. A Nan trả lời Phật không. Thế thì thân của Như Lai cũng như vậy. Thân của Như Lai cũng như vậy. Nó là cổ xe cũ kỹ, nó là đôi dép đứt, cần bỏ là bỏ, không có gì được lại khóc. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự sống chết của con người đó là thay đổi cuộc sống. Nhưng quý vị muốn đến cái nhà sau này quý vị đến mà sang trọng đó, là quý vị phải chuẩn bị, quý vị mới được đến cái nhà sang trọng. Còn nếu như quý vị không chuẩn bị thì quý vị sang cái nhà khác tồi tệ hơn, xấu, xấu xa hơn. Cái đó là cái lý đương nhiên. Bây giờ ta có tiền, ta chuẩn bị, ta làm cái nhà mới, ta bỏ cái nhà cũ, ta qua cái nhà mới này ta ở. Thì bởi vì ta có tiền, ta làm cái nhà này nó khang trang hơn, nó sạch sẽ hơn, trang trí nội thất nó hiện đại hơn. Còn ta không có tiền, bây giờ cái nhà này nó hư, ta đến cái nhà khác ta ở tồi tệ hơn, xấu xa hơn. Thế thì chúng ta làm việc lành, chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm việc tốt, chúng ta làm việc phải, thì tương lai của chúng ta đến cái ngôi nhà mà ta đến sau này đã tốt đẹp hơn, trang trọng hơn, sạch sẽ hơn. Nếu ta làm điều ác, ta gây điều bất thiện, ta làm khổ cho mọi người, thì khi ta chết rồi, ta đến cái nhà trong tương lai, cái nhà đó tồi tệ, cái nhà đó xấu xa, mà nhà Phật gọi là địa ngục. Gọi là địa ngục. Thế thì bây giờ tôi nói sang cái địa ngục một chút đây quý vị thông cảm. Cái năm đó tôi giảng ở trên Đà Lạt thì cũng đang cái buổi giảng như thế này, thính giả cũng phải là 500-600 người. Ông đạo hữu đó ông đứng dậy ông hỏi tôi, ông nói thưa thầy, tôi đọc trong kinh Phật thì tôi thấy rằng Phật nói địa ngục, nhưng mà tôi không biết địa ngục ở đâu, nhờ thầy chỉ cho tôi. Thưa quý vị, tôi bí á, hỏi vậy cái tôi bí á. Ông hỏi kinh Lăng Nghiêm tôi chưa chắc bí, không, ông hỏi kinh Bát Nhã tôi chưa chắc bí, nhưng mà hỏi địa ngục ở đâu thế là tôi bí. Mồ hôi bắt đầu nó xuống cái lưng tôi, nghe đọp 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 rồi nó tới đầu tôi biết đó, bí rồi, trả lời không được. Thế thì bây giờ mình không trả lời đó thì cả cái chúng hội này họ nghi là ông pháp sư này bí, thì mất mặt giáo hội rồi. Giáo hội cử mình đến đó là đinh ninh, mình đến đó là đại Phật tuyên dương, thay mặt cho giáo hội để truyền bá chánh pháp của Phật mà xuống đó ta hỏi cầu được cái bi. Thế là bây giờ tôi mới nói ông đạo hữu đó, thôi đạo hữu ngồi xuống đi, bình tĩnh để tôi trả lời. Tôi mới nói địa ngục ở nhà đạo hữu chứ ở đâu. Quý vị biết ông đạo hữu đó cái thái độ ông sao? Ông chè cái môi ra bắt cái cầu Sài Gòn được. Ông không hài lòng. Tôi chỉ ở nhà ông cái ông không hài lòng. Tôi nói tôi biết, tôi nói vậy đạo hữu không có hài lòng đâu, nhưng mà tôi không biết tôi trả lời sao hết. Bây giờ tôi đang lúng túng tôi biết trả lời sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu bình tĩnh để tôi giải thích. Có khi nào ở trong gia đình mình, con cháu mình nó làm cái chuyện sai quấy, mình bực mình mới nói với con cháu mình, chúng bay là đồ chúa ngục, có không? Có. Thế thì nhà mình là địa ngục, cho nên mình chứa chúa ngục ở trong nhà mình là phải rồi, đâu có quan ân gì nữa. Rồi mấy bà rủa con rủa cháu, chúng bay là đồ quỷ sứ. Thế thì nhà mình là địa ngục, cho nên mình chứa quỷ sứ là phải rồi. Địa ngục ở tại nhà chúng ta. Bởi vì tôi nghĩ thế này quý vị, tôi chỉ địa ngục ở dưới đất thì học trò lớp 6, lớp 5, lớp 6 nó phản đối tôi rồi. Nó nói thưa thầy pháp sư, thầy nói vậy không đúng đâu. Ở trong lòng địa cầu này lửa không, không có địa ngục ở trong. Thế thì tôi mới trả lời sao? Học trò nó nói tôi vậy tôi trả lời sao? Mà tôi chỉ ở chỗ nào? Thường thường xưa nay người ta cứ nghĩ là địa ngục ở dưới đất, nhưng mà không có gì hết. Bây giờ tôi mới chỉ cái chỗ này để quý vị. Trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật nói địa ngục như thế này. Địa ngục không phải ở ngoài đồng quan, địa ngục không phải ở dưới lòng đất, địa ngục không phải ở trên không, địa ngục không phải ở trong hang sâu, địa ngục không phải ở dưới đáy biển, mà ở đâu cũng có địa ngục. Đó là chính xác nhất. Chính xác nhất. Ở đâu cũng có địa ngục. Thế thì ở trong tâm của chúng ta mà hoan hỷ, vui vẻ, tỉnh táo thì không có địa ngục. Còn trong tâm của mình cáu có, giận hờn, sân si, bực bội là có địa ngục. Ai nói cái đó? Cụ Nguyễn Du nói, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái nhà của chúng ta là cái mái ấm gia đình, nhưng mà hôm nọ chúng ta bực mình cái chuyện gì đó, không phải vợ con mình làm, không phải, mà cái gì đó ở ngoài đường, ở cơ quan, ở đâu đó. Mình về nhà mình thấy giày dép con mình nó để không có ngăn nắp như mọi khi, xe thì nó để đầu này chiếc, đầu kia chiếc, đại khái vậy. Tức là mình giận lên. Mình mới nói với con với vợ mình ra, tao về tới cái nhà này tao thấy y như là địa ngục. Thế cái nhà đâu phải là địa ngục, mà cái tâm của chúng ta là địa ngục, chứ không phải cái nhà là địa ngục. Còn hôm nào cái tâm mình thấy vui vẻ, tỉnh táo đường hoàng, mình về mình quét nhà, lau gạch phụ với vợ con, rồi coi cái nhà này là cái mái ấm gia đình dễ thương lắm, chứ không có phải là địa ngục. Mà hôm nào cái tâm của mình nó cáu có lên, nó hận thù lên, nó sau đó rồi là chúng ta thấy cái nhà này nó y như địa ngục. Địa ngục của tự tâm. Địa ngục của tự tâm. Vì vậy cho nên cái sự sống của chúng ta, sống chết của chúng ta, Đức Phật nói thế này, không phải còn cũng không phải mất. Bởi vì người ta quan niệm rằng cát bụi trở về với cát bụi, chết rồi là hết. Bởi vì người ta thấy rằng cái mặt sinh lý là con người chết rồi, đem thiêu, đem chôn, mất hẳn rồi. Họ thấy được nhiều đó thôi, chứ họ không thấy khác nữa. Còn một cái quan niệm khác nữa là còn, mà con người còn là con người. Tức là hai cái ngộ nhận này là không đúng với Phật Pháp. Cho nên với Đức Phật mới nói là không phải còn mà không phải mất. Thế thì còn sao được con? Bây giờ cái người thân của mình chết rồi đó, đời quý vị thấy còn không? Không có. Nhưng mà Đức Phật nó không phải mất. Tức là cái thân ngũ uẩn này do duyên hợp đất nước gió lửa tạo thành, thì nó theo cái định luật vô thường là tất cả các pháp hữu vi đều nằm ở trong tam pháp ấn vô thường khổ không vô ngã. Chứ nếu mà còn đó thì giáo lý nhà Phật sai hay sao? Phải mất chứ. Nhưng mà mất đi cái phần thân xác, tức là về cái phần sinh lý, còn cái phần tâm lý còn. Như vậy đạo Phật nói với chúng ta rằng cái nghiệp của chúng ta làm còn, cho nên cái tâm thức, cái thần thức bây giờ nó sẽ tùy nghiệp mà thọ báo, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sinh, tùy theo cái nghiệp của chúng ta tạo. Nó còn là còn cái nghiệp với cái phần tâm thức, chứ còn thân xác tứ đại này là không không còn. Bây giờ chúng ta làm người, nhưng mà việc làm chúng ta không phải là người gọi là hạ đẳng. Đâu quý vị suy nghĩ thử coi. Con người nhưng mà việc làm của chúng ta trộm cắp, tức là hạ đẳng. Tham lam, say sưa nghiện ngập, nói dối, sát sanh, tà dâm, việc làm đó gọi là hạ đẳng, thì nhất định ta không được làm người ở trong tương lai. Nhất định ta không được làm người trong tương lai. Cho nên ai hỏi chúng ta, ông từ đâu đến đây, mình trả lời được. Và mai mốt chết rồi ông đi về đâu, mình trả lời được. Bây giờ chúng ta là làm người, ai hỏi chúng ta từ đâu đến, chúng ta nói rằng trước đây tôi làm người, tôi thọ tam quy, tôi giữ gìn năm giới trang nghiêm, cẩn thận, chu đáo. Bây giờ tôi được làm người, đó là cái nhân, bây giờ là cái quả. Dễ dàng chứ có gì đâu. Bây giờ tôi làm người mà tôi tạo cái nhân làm người, thì nhất định ngày sau tôi được làm người. Bây giờ tôi làm người, tôi tạo cái nhân làm trời, tôi tu thập thiện, thì nhất định tương lai tôi sẽ làm chư thiên. Đâu có cái gì đâu mà nó trả lời không được. Thế để dục muốn biết đời trước của mình, thì hãy coi cái quả hiện tại. Muốn biết đời sau của mình, hãy coi cái nhân hiện tại chúng ta biết. Không cần hỏi ai hết. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh thọ giả thị. Tức là muốn biết đời trước chúng ta là ai, thì chúng ta coi cái quả hiện tại chúng ta biết được cái nhân đời trước chúng ta là cái gì. Thế thì ai hỏi quý vị đời trước quý vị là cái gì, thì quý vị trả lời rằng tôi là con người ở trước đây. Tôi tu nhân thừa của đạo Phật, giữ giới, năm giới, quy y tam bảo, cho nên bây giờ tôi được làm người, đó là quả. Và hiện tại tôi là Phật tử, tôi giữ ngũ giới, tôi quy y tam bảo, thì nhất định tương lai tôi sẽ được làm người. Nhưng mà còn người giàu, người nghèo, còn người mập, người ốm, người trắng, người đen, nó còn khác nữa, còn những cái duyên khác nữa. Nhưng mà cái nhân đó là làm người. Còn bây giờ quý vị làm người mà quý vị tạo cái nhân tham lam, thì chắc chắn quý vị đọa trong ngạ quỷ rồi. Không cần ai dẫn quý vị hết. Không cần ai dẫn quý vị đi đầu thai đầu vị trường mà tạo cái nhân tham lam, thì cái quả làm ngạ quỷ. Bà Thanh Đề do tham lam cho nên đọa làm ngạ quỷ trong địa ngục. Thế thì tôi đọc cái chuyện cổ của Hy Lạp thế này quý vị. Chuyện cổ của Hy Lạp, người ta viết lại cái câu chuyện thế này. Có một chàng thanh niên nọ lười lắm, tức là chỉ biết ăn thôi, xảo trá để ăn, lừa gạt để ăn, cha mẹ dòng họ anh em gì lừa đảo ăn hết, không chừa ai hết. Rồi cái anh thanh niên đó chết đi, anh mới sanh vào một cái chỗ mà chỗ đó là có cái cây tàn cây lớn lắm, ở trên cây đó là trái chín thật là nhiều. Nhưng mà khi mà anh đói anh vói lên anh hái trái là không bao giờ anh hái được. Cho nên rồi cuộc đời của anh đói không ăn được. Trái thì chín mọng ở trên cây đó, nhưng mà vói lên hái là hái không được. Thế thì ở dưới chân là có nước, nước sát với cái bàn chân ảnh. Nhưng mà khi ảnh khát nước, ảnh định là khum xuống ảnh bụm nước ảnh uống là nước xa ra, không bao giờ uống được hết. Là ngạ quỷ chứ gì. Đó là ngạ quỷ chứ gì. Mà cách diễn tả của người Tây Phương nó không giống với cái người Á Đông của chúng ta. Còn trong Kinh Phật diễn tả ngạ quỷ là Bà Thanh Đề, cổ thì nhỏ, bụng thì to. Đói thì họ cho ăn sắc cục, khác thì họ cho uống nước đồng sôi, đau khổ suốt đời là do cái nghiệp tham lam. Cho nên bây giờ ta là con người, nhưng hành động của ta, việc làm của ta hạ đẳng, thì ta không được làm người trong tương lai. Ta sẽ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh tùy theo nghiệp. Tham lam thì ngạ quỷ, sân si thì địa ngục, mà si mê tà kiến là súc sanh. Như vậy là chúng sinh do ba nghiệp mà tạo ra ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy chúng ta chết tùy theo nghiệp nặng nhẹ mà chúng ta thác sanh vào một cái cõi mà hoàn toàn phù hợp với cái nhân của chúng ta tạo, chứ không phải gọi là mất hẳn. Bây giờ tôi nói cái chết mà an vui. Thưa quý vị, ai cũng dái rằng thôi thì đau chừng giờ hai giờ ngày thôi, chết sơ sơ thôi, chứ đau nhiều quá thấy khổ quá. Tôi nghĩ rằng tâm lý ai cũng dái vậy, kể cả quý thầy quý cô cũng vậy, cũng dái nhiều đó. Mà tôi cũng dái nhiều đó nữa. Thôi đi giảng rồi cái rồi chết, khiên xuống pháp tòa chết cái rồi thôi khỏe. Tôi cũng dái vậy nữa đó, chứ đừng nói quý Phật tử. Sợ lắm. Không sợ, sợ cái chết của mình nó bi đát, rồi nó thê thảm, nó buồn tủi, nó khổ đau, nó nhiều chuyện đó. Thế thì bác sĩ Quách Huệ Trâm kể cái câu chuyện trong sách bác sĩ kể thế này. Có cái bà đó, bà nuôi ông chồng. Ông chồng thì bệnh ung thư cái hàm, nó lỡ hết cái hàm này. Cho nên ở trên lầu 1 mà ở dưới đất mà nghe cái mùi hôi đó. Bà vợ bà mới nói với bác sĩ Trâm, nói thế này: hồi đó ổng mà còn trai tráng đó, ổng chửi tôi dữ lắm. Mà mỗi lần ổng chửi tôi ghét ổng, tôi mới nói ra: ông mà chửi tôi mai mốt ông bệnh ung thư cái miệng ông, nói cho ông biết. Anh bây giờ ông bị ung thư, tôi khổ quá. Tôi nuôi ổng bây giờ đâu có con nào nuôi đâu. Nó gớm quá, ổng đứa nào dám tới hết. Cho nên khổ cực vì tôi. Chứ phải chi mà lúc đó mà ổng chửi tôi đó, tôi mới nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi tôi hồi hướng cái sự chửi của ông nó về Tây Phương Lạc Quốc, thì bây giờ tôi đâu có khổ. Thế thì ở đây chúng ta lấy cái bài học đó, cái bài học đó của bác sĩ Quách Huệ Trâm. Lắng nghe tiếng hát sông Hằng, tức là bác sĩ viết cái quyển sách đó, có cái mẫu chuyện tôi vừa kể đó. Nên là chúng ta học cái bài học đó. Tức là ai cũng sợ khổ đau, ai cũng sợ chết chóc. Nhưng mà cái chết của chúng ta đó, thì thưa quý vị, không ai lo được hết. Ở đời cái gì chúng ta lo cũng được cả. Lo đám cưới, lo cất nhà, lo đóng hòm để sẵn nữa. Cái gì cũng lo trước được rồi. Nhưng mà cái chết thì không ai lo. Có ai khỏi chết đâu. Bây giờ quý vị có ai nói tôi khỏi chết rồi, giơ tay lên coi. Không ai dám giơ tay hết. Nhưng mà chúng ta không lo cái chết. Bây giờ Đức Phật dạy người tu của chúng ta, người Phật tử chúng ta lo cái chết. Quý vị bước chân đến chùa, quý vị cầm sâu chuỗi, quý vị niệm, quý vị lật quyển kinh đó, quý vị tụng, đó là cái tư lương quý vị lo cái chết của quý vị, chứ không có gì hết, chứ đâu có lợi lạc gì đâu. Quý vị đi tụng kinh, Phật đâu có cho tiền quý vị. Quý vị niệm chuỗi quý vị đâu có gạo, quý vị mặc áo tràng, quý vị tốn tiền, không có cái gì lợi hết.
Nhưng mà cái việc đó Phật dạy cho chúng
ta đó, là chúng ta chuẩn bị lo cho cái chết ngày mai. Bởi vì khi sống là chúng ta đã chuẩn bị rồi, bố thí là chúng ta chuẩn bị, ăn chay là chúng ta chuẩn bị, niệm Phật là chúng ta chuẩn bị, nhẫn nhục là chúng ta chuẩn bị rồi. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị trong cái cuộc sống đó, ta mới thấy có hạnh phúc. Ta không thù hằn, ta không chém giết, ta không dối gian, ta không tà dâm, ta không vọng ngữ, là ta có hạnh phúc rồi. Thì bây giờ đến cái chết ta mới được an vui. Thì tôi chỉ cho quý vị nha. Bây giờ quý vị, cha mẹ ai cũng có nhà cửa hết, không nhỏ thì lớn. Mà khi quý vị chết thì quý vị làm cái tờ di chúc, chuẩn bị chết á, trước khi chết còn mạnh giỏi đó, làm cái tờ di chúc kêu con lại đứa nào mà mình giao nhà đó, ba đứa nhưng mà nó ở riêng hết, còn con đứa ở với mình kêu nó lại, mình nói nó thế này: mẹ sẽ giao nhà cho con. Mình nói tới đó nó mừng dữ lắm á, bởi vì nhiều tiền lắm, nhà đất bây giờ nhiều tiền lắm. Mẹ sẽ giao nhà cho con với điều kiện là con ký tên vô cái tờ di chúc này là mẹ chết con đừng có khóc, thì mẹ giao cho con. Thì tôi nghĩ rằng là không biết khóc không biết, nhưng mà bây giờ nó sẽ liền, nó ký liền để mình giao nhà cho nó. Đó, bởi vì sao? Cái người tu chúng ta tức là có ba vấn đề. Một là mình chết mà thân bằng quyến thuộc khóc, tức là cái đó là một trong ba cái rất là quan trọng. Bởi vì khi mà họ khóc thì đương nhiên về mặt tình cảm, hồi nhỏ tôi đi đám tôi mũi lòng lắm, phải mà tôi thấy ai mà khóc tôi bỏ mỏ bỏ chuông, tôi cũng khóc như họ vậy. Thầy tôi về ông rầy, ông nói mày giống nít quá, giống gái quá, thấy tao khóc. Bây giờ thì đỡ rồi, lớn đỡ rồi, nhưng mà hơi mũi lòng chút thôi, chứ hồi nhỏ thì tôi thấy họ khóc tôi bỏ mỏ tôi khóc. Rất là chịu không nổi. Và con ở hàng xóm, mà con của ai hàng xóm mà nó khóc mà gần chùa tôi là đêm đó tôi hết ngủ luôn, tôi xót xa, tôi chịu không nổi. Cho nên về mặt tình cảm, khi mà người thân nhân của mình khóc thì cái thần thức đó, họ theo cái tiếng khóc đó, họ cảm động vì cái tình cảm đó mà họ phải bị đọa lạc. Đáng ra thì lúc sanh tiền họ có tu hành, họ có niệm Phật, có ăn chay, có bố thí, có làm lành lánh dữ, có nhiều chuyện, thì đáng ra họ được sanh rồi cái cảnh giới an lành tốt đẹp. Nhưng mà do thân bằng quyến thuộc con cháu khóc kể, cho nên là họ đọa lạc, trở lại con đường khổ đau mà không được sanh vào cái cảnh giới an lạc. Tôi kể cái chuyện là cải gia vi tự để quý vị nghe. Có một ông đạo hữu đó quy y Tam Bảo và vợ chồng tu hành rất là nghiêm mật, năm giới giữ gìn trang nghiêm. Thế thì hôm nọ làm cái đám cưới cho người cháu nội. Thế thì mời dòng họ cô bác, nhưng mà không có mời thầy bổn sư, bởi vì ta quan niệm rằng đám cưới ai mời quý thầy chi, đám ma thì mời chắc ăn chứ đám cưới mời gì. Cho nên bây giờ quý vị thấy có đôi khi nhà chùa làm cái đám cưới, cái mấy bà bổn đạo, nhất là mấy bà lớn tuổi, bà sầm xì, bà nói mấy thầy bây giờ tân thời dữ lắm, khoa học, hồi đó thầy tổ mình đâu có vậy, ai mà chùa làm đám cưới, phải không nè. Tức là họ thấy khó chịu lắm. nhưng mà đám ma thì mấy cái cũng cũng được, không ai nói vậy. Thế thì người ta quan niệm như vậy là đạo Phật này chỉ phục vụ cho người chết thế thế thôi, không có ích lợi gì hết. Thế là cái đạo Phật này là cái đạo chết, tức là không lo cho người sống mà lại chỉ phục vụ cho cái người chết không là vô lý. Cho nên tôi khuyên quý vị có đám cưới nên đưa về chùa làm lễ hàng thuận, rồi đãi đi đâu đó đãi, nhưng mà cái giờ rước dâu đó đưa về chùa thỉnh quý thầy làm lễ hàng thuận rồi giảng kinh thiện sanh để cho vợ chồng nó biết, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, con đối với cha mẹ, mẹ đối với cha mẹ, đối với con cái, tức là cái đạo làm vợ làm chồng làm con làm cái cho nó hiểu. Nhưng mình thấy bên đạo Thiên Chúa người ta đưa về nhà thờ ta làm đám cưới rồi ông cha cũng làm phép hôn phối rồi cũng dạy này kia khác nọ, tức là mình chùa không thấy đó, lâu lâu có cái đám như thôi, thấy cũng lạnh lẽo. Là tôi khuyên quý vị nên là, tức là trong kinh thiện sanh, tức là có dạy vợ chồng ăn ở sao cha mẹ vân vân, tức là có dạy hết, bởi vì mình chưa làm. Hôm nào được quý vị làm thử coi thấy hay lắm, rồi chị em bạn đạo mình lần lần bắt chước, tức là mình nhân cái giống, rồi thì người khác lần lần người ta bắt chước, thì cái lễ hằng thuận làm tại chùa rất là có ý nghĩa. Thế thì thầy bổn sư không được thiệp mời, nhưng mà sáng cái thầy đi ngang cái nhà đó, đi tới thầy cười, đi lư lui thầy cười. Ông chủ nhà ông thấy ông sư phụ mình này sao đi tới nhà ông nói gì trơn mà mình cũng không mời, mà sao ông cười. Ra mới mời, nói thưa sư phụ, con mời sư phụ vào nhà uống nước. Vô về mời ghế giữa đàng hoàng, ông ngồi ông cười nữa, sư phụ ông cười nữa. Ông chủ nhà nói bạch thầy, con ít khi nào thấy thầy cười lắm, bữa nay thầy cười con thấy có gì đặc biệt quá, thì có gì thầy chỉ dạy con. Thầy ông hỏi chứ nay nhà làm gì đông đảo vậy. Nói vậy bạch thầy làm đám cưới cho đứa cháu nội, rồi xui gia đàn gái ở đâu. Ông chủ nhà nói bạch thầy đó là cháu con lớn hơn cháu gái đó mấy tháng tuổi, và bên con thì họ Trần, bên kia là họ Phạm, nhà cách đây hai thôn. Như vậy tức là để chứng minh rằng là người dưng, không có dính dấp gì hết. Thế thì hòa thượng ông ngồi ông cười nữa, ông cười một hơi dài vậy, ông nói hồi nào cháu cháu bà bây giờ là vợ vợ chồng chồng. Á chà, ông chủ nhà ông có điếc rái rồi, ông hiểu nữa. Ông nói bà thầy nói con khó hiểu quá, xin thầy giải thích cho con nghe là cái câu của thầy vừa nói đó là làm sao. Ông hòa thượng mới hỏi, thế thì bà mẹ của ông mà lúc mà tắt hơi thở đó, ông nhớ lại coi có một cái gì đặc biệt với cái thằng bé này, cái thằng cháu này, ông nhớ lại thử coi. Thế ông chủ nhà ông mới ngồi ông nhớ lại, ông cố gắng ông nhớ lại. Thế là ông nói thưa thầy con nhớ rồi, lúc mà mẹ con trút hơi thở cuối cùng đó, bởi vì mẹ con thương thằng này lắm, cháu đích tôn mà, cho nên mẹ con mới bảo rằng bế cái thằng cháu đích tôn lại cho bà nắm cái tay cái thằng cháu nội thiệt là chặt, rồi bà trút hơi thở cuối cùng, cho nên bà mới trở lại làm con gái ở nhà họ gái đó, bây giờ cưới vợ cho nó. Có phải là hồi nào cháu cháu bà mà bây giờ vợ vợ chồng chồng không? Thế là cả hai họ nghe được cái sự việc như vậy rồi, bên gái cũng tu, bên trai cũng tu, cải gia vi tự, đổi cái nhà đó, sửa cái nhà đó thành cái chùa, là cả hai đều tu hết, không có làm đám cưới. Hai người này không nên vợ nên chồng, vì trước đây là bà và cháu nội. Như vậy là khi mà chúng ta dứt hơi thở cuối cùng, người trong gia đình nên tạo một cái cận tử nghiệp là giúp cho cái người lâm chung đó được sanh nơi cái cảnh giới tốt đẹp. Không được giảng sanh về lạc quốc thì cũng sanh được một cái cảnh giới tốt đẹp, chứ không có tồi tệ như là ở tam đồ ác đạo. Cho nên chúng ta niệm Phật cho họ nhiều là tốt. Niệm Phật nhiều là tốt. Bên Thiền Tông thì bây giờ người ta khai thị. Bên Tịnh Tông là bây giờ người ta niệm Phật tiếp dẫn. Tức là hai cái ý nghĩa này giống nhau. Bên Thiền ta không niệm Phật, nhưng mà người ta khai thị, mời một vị thiền sư đến trước đầu giường của người quá cố đó, nói một bài pháp ngắn và chỉ đường đi nước bước để cho cái người lâm chung đó họ biết đường biết ngõ họ đi. Chứ không thôi bây giờ họ luyến tiếc vợ con, luyến tiếc tài của, luyến tiếc kẻ khóc người đưa, thế thì họ đọa trong tam đồ ác đạo. Đó là nghi thức của Thiền Tông. Còn bên Tịnh Tông là bây giờ thiện hữu tri thức, bổn đạo, ban hộ niệm, quý thầy, quý cô đến để niệm Phật tiếp dẫn cho cái người sắp lâm chung này. Đó là một điều kiện tốt nhất, không có cái gì quý bằng. Bây giờ ta không nên khóc. Tôi nói cái khóc quý vị nghe, khóc. Hôm tôi đi đưa cái đám ma của má cô Út Bạch Lan, vì cổ là Phật tử, thì cổ hay ra Vũng Tàu, cổ trình diễn văn nghệ đồ này kia khác nọ. Giờ má cổ mất, không lẽ mình không đi thì cái tình thầy trò nó đi mất đi. Cho nên tôi cố gắng lên tụng kinh phúng điếu rồi đi đưa đám lên, đưa đi lên lò thiêu, đi thiêu. Thì cách nhà của cô đó mấy căn cũng có một cái đám tang, cũng di quan cùng một giờ. Tôi thấy bên đó họ khóc quá trời quá đất. Nghĩa là trên dưới trên 20 người khóc, cũng mặc khăn tang, đội mũ, đội mão, đồ đủ thứ. Biết ai là con, biết ai là người dân. Thế là lăn ở dưới đó đạo tì mà bước không được, cho nên phải lấy cái chân lòn lòn lòn, chứ thôi đạp nhẹp ruột làm sao. Thế là tôi thấy khóc quá trời quá đất khóc. Trong bụng tôi cũng nói, chà, cái bà đó của bà có phước quá. Bà chết mà con cháu thôi khóc rồi đưa ma rồi ngớ ấm đám đó. Còn ở bên cái đám của Út Bạch Lan không ai khóc hết. Cổ thì lấy cái khăn cổ hơi chậm chậm méo méo thôi. Cổ này cổ lớn mà mấy em cổ đâu dám khóc, sợ quý thầy rầy. Cũng có khóc nhưng mà không có ra tiếng, hơi hơi vậy thôi. Đưa lên tới Bình Hưng Hòa, tôi thấy mấy cái người khóc hồi nãy đó, họ ăn thịt heo quay, họ uống bia lon, họ mừng, họ vui vẻ lắm. Tôi ngồi tôi mới nói với cái bà bổn đạo bên cạnh tôi, nó ủa sao mấy người họ vô duyên quá vậy bà, hồi nãy họ khóc họ lết quá trời, họ tôi thấy họ chết tới nơi rồi, sao bây giờ họ ăn thịt heo quay rồi uống bia rồi họ bình thường. Cái bà nói, thầy ơi, cái bọn đó nó khóc mướn đó thầy. Trời Phật ơi, tôi mới biết là nhỏ lớn đó. Tôi tưởng là đám ma má mình khóc thôi, chứ bây giờ có gì cái nghề để khóc mướn nữa. Thế thì người ta làm kỳ quá, tôi không biết nói sao hết. Thôi tôi làm sinh tôi nói như vậy. Tức là đối với nhà Phật thì chúng ta muốn cho thân bằng quyến thuộc, muốn cho người chết của mình được nhẹ nhàng nơi cõi tịnh, thì giờ đó ta không nên bi lụy, ta không nên tạo cái cận tử nghiệp xấu xa tồi tệ như vậy, ta mới thương người chết. Vậy thì lúc mà sanh tiền ta chuẩn bị cho cái chết, có nghĩa là ta niệm Phật, ta ăn chay, ta biết bố thí, ta tu nhẫn nhục, tất cả những cái pháp mà Phật dạy cho chúng ta cố gắng thực tập trong cái cuộc sống này để ta có hạnh phúc. Rồi khi ta nhắm mắt thì tất cả những cái đó nó trở thành cái thiện nghiệp mà cuộc đời của chúng ta ra đi một cách an ổn, nhẹ nhàng, không luyến tiếc, không tham đắm, ta sanh vào cái cảnh giới tốt đẹp an lành. Nếu ta được sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là còn do cái nguyện của chúng ta. Thế thì tôi khuyên tất cả quý vị, đây là cái lời khuyên, là quý vị trên đời này quý vị làm cực khổ, có dư quý vị cũng muốn gửi ngân hàng để chi hậu sự về già, có phải vậy không? Chính bản thân tôi cũng muốn nữa, muốn có chút đỉnh gửi ngân hàng để rồi tới tháng mình lấy lời về mình xài, khỏi nhờ giả Phật tử mà trong hoài không có dư. Không có dư cách nào hết, đi giảng cái lỗ, có gì hay đi giảng là lỗ, tiền đâu gửi ngân hàng. Thôi thì quý vị có gửi thì gửi, nhưng mà gửi ngân hàng Tây Phương thì chắc hơn. Tôi khuyên quý vị gửi ngân hàng Tây Phương đi, chỗ này bảo đảm không ai đá động gì hình hết, mà một lời tới 10 lần, một lời tới 10. Thế thì Đức Phật A Di Đà nguyện thứ 18, khi tôi thành Phật, bất luận là chúng sinh ở quốc độ nào, khi lâm chung niệm danh hiệu của tôi từ 1 tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn, thì tôi rước về nước Cực Lạc của tôi. Nếu không được như vậy, tôi thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Mê quá quý vị, chỗ đó là mê rồi. Tại sao mê? Tôi suy tôi ra rồi, tôi nói cho quý vị, tôi suy tôi thôi. Tức là có 5 cái trường đại học. Cái trường đại học A đó, họ chiêu sinh họ lấy tới là 9 điểm, điểm rưỡi này. Cái đại học B họ lấy 8 điểm rưỡi. Cái đại học thứ 3 họ lấy 8 điểm. Đại học thứ 4 họ lấy 7 điểm. Đại học thứ 5 họ lấy 7 điểm, điểm rưỡi. Thì tôi thấy rằng không có cái đại học nào tôi vô được hết. Khả năng tôi không vô được cái đại học này, bởi vì họ lấy cao quá. Thế là tôi dòm qua dòm lại, tôi thấy có cái đại học lấy 2 điểm thôi. Tôi mừng quá trời. Tôi mừng quá. Tức là tôi ghi danh vô cái trường đại học của Phật A Di Đà để tôi thi, tôi được 2 điểm tôi cũng vô đại học, thì anh kia 9 điểm cũng vô, vô đại học thì cũng bằng tôi, thế thôi mà tôi có 2 điểm à. Quý vị thấy khỏe không? Có 2 điểm cũng vô được đại học, mà người ta 9 điểm người ta cũng vô đại học, mà mình xét rằng là khả năng mình không đủ 9 điểm để vô cái đại học thứ nhất, thôi thì mình ghi danh vô cái đại học 2 điểm. Cho nên quý vị có giỏi hơn tôi thì quý vị ghi cái đại học 8 điểm, 7 điểm rưỡi gì đó, còn vị nào mà thấy như tôi thì ghi đại học của Phật A Di Đà, đặng mình 2 điểm được về Cực Lạc. Đây, chỗ này tôi nói thêm chỗ này nữa là cái chỗ đặc biệt. Mình niệm 10 niệm mà nhất tâm bất loạn. Thế thì hồi xưa giờ đó, thì tôi học, rồi quý thầy dạy tôi, thì tôi hiểu tự mình nhất tâm bất loạn. Tôi cứ hiểu như vậy. Thế thì Pháp Sư Tịnh Không giảng cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh tại Tân Gia Ba, và tôi được cái bộ kinh đó về hàng đêm tôi mở ra tôi nghe. Thì chỗ đó thì Pháp Sư Tịnh Không giảng thế này: không phải mình nhất tâm bất loạn, mà Đức Phật A Di Đà làm cho mình nhất tâm bất loạn. Nói như vậy là chúng ta cũng chưa hiểu. Không phải tự mình nhất tâm bất loạn, mà Đức Phật A Di Đà làm cho mình nhất tâm bất loạn. Ngài thí dụ cái viên như ý bảo châu, cái ngọc như ý bảo châu. Cái ngọc này nó có một cái đặc điểm của nó là cái chậu nước đục, mà chúng ta bỏ cái viên như ý bảo châu vào thì cái nước đục hóa thành nước trong. Như vậy nước đục không tự quá trong được, mà do cái màu nhiệm của cái viên ngọc như ý này. Đó là một cái thí dụ của Ngài Tịnh Không Pháp Sư. Như vậy cái tâm của chúng ta là cái tâm nhơ bẩn, thì dụ cho cái chậu nước đục, dụ cho cái chậu nước đục. Bây giờ nguyện lực của Phật cái Di Đà, cái màu nhiệm của Đức Phật cái Di Đà là dụ cho cái viên ngọc như ý. Cho nên chúng ta còn tham, còn sân, còn si chưa dứt hết, mà ta được vãng sanh về lạc quốc khi chúng ta bước chân vào đến cái biên địa của nước Cực Lạc là tham, sân, si tự nhiên mất. Đó là do cái màu nhiệm nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, chứ bản thân của chúng ta không làm được gì cả. Cho nên cái nguyện thứ 18 mà Ngài nguyện rằng 10 niệm mà nhất tâm bất loạn, thì bây giờ cái màu nhiệm của Phật A Di Đà và thánh chúng đứng trước mặt mình làm cho tâm mình nhất tâm bất loạn, rồi Ngài mới rước ta về Cực Lạc. Nếu quý vị không đủ sức tin tôi, thì quý vị về nghe lại cái bộ kinh Ngài Tịnh Không Pháp Sư giảng ở Tân Gia Ba năm 1991. Ngài giảng rõ ràng, tôi mở đi mở lại cái đoạn đó cũng phải 15 đến 20 lần để tôi thuộc lòng cái chỗ đó, tôi mới dám nói quý vị. Ngài thí dụ cái duyên như ý đó tôi mới hiểu được. Còn Ngài nói cái đoạn ban đầu tôi chưa hiểu được, tức là ta không tự mình nhất tâm bất loạn được, mà nguyện lực và sự mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà làm cho mình nhất tâm bất loạn, rồi Ngài rước ta về Cực Lạc. Cũng giống như là đới nghiệp vãng vãng sanh, tức là các cõi Phật quốc khác thì người muốn sanh về cõi Phật thì phải dứt phiền não chướng báo chướng và nghiệp chướng. Không có cõi Phật nào mà tha cái mấy cái việc đó hết. Chúng ta muốn sanh về cõi Tịnh Lưu Ly thế giới của Đức Phật Dược Sư là ta phải dứt nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng. Nhưng ở nước Cực Lạc mà chúng sinh muốn sanh về, được sanh về nước Cực Lạc, còn tham si vẫn được sanh về, đó là nguyện liên của Phật A Di Đà. Ngoài ra không có một Phật quốc nào, không có một Đức Phật nào có một đại nguyện rộng sâu như Đức Phật A Di Đà. Chúng ta may mắn lắm, chúng ta còn có phước duyên lắm, cho nên chúng ta gặp được cái Tịnh Tông, cái pháp môn niệm Phật này. Và Phật tử của chúng ta không những ở Việt Nam mà ở cả thế giới, hôm nay là niệm Phật để cầu vãng sanh Cực Lạc. Và buổi giảng của chúng tôi kết thúc hôm nay, chúng tôi cầu nguyện Đức Phật A Di Đà ở bên nước Cực Lạc của Ngài, Ngài cũng nghe tụi con niệm danh hiệu của Ngài, để rồi một ngày nào đó chúng con nhắm mắt, chúng con sẽ được vãng sanh về nước của Ngài. Đó là nguyện của chúng con. Còn cái bản hoài của Ngài tiếp độ chúng con thì Ngài sẽ làm đúng cái bản hoài của Ngài. Được như vậy thì cõi Tịnh độ kia sẽ tăng trưởng mãi mãi. Và ở cõi Ta Bà này là chúng con cũng đủ sức tin để mà chấp trì danh hiệu của Ngài niệm Phật để cầu vãng sanh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.